Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụ quý Phật tử Như Lai Tràng hôm nay thân mến. Hôm nay là ngày tu tọa thiền của quan tây giới và đạo tràng niệm Phật chùa Phước Linh. Để sau giờ công phu buổi sáng và giờ này là giờ tự khoa học giáo lý, thì hôm nay sư sẽ hướng dẫn tự chúng ta một bài học mới. Đây là cái đề tài mà sư đã hướng dẫn chúng ta để chúng ta sẽ học trong chiều hôm nay, đó là hiểu biết và nhớ. Có ba vấn đề đó, hiểu biết và nhớ, đó là đề tài chúng ta học hôm nay. Thì nói vấn đề hiểu biết và nhớ, đây là một cái sự là liên tục của người Phật tử chúng ta cần phải có. Ở đây tôi muốn nói là người Phật tử hiếu tu, người Phật tử giác ngộ, muốn tiến hóa trên cái đường giải thoát tương lai của chúng ta, thì chúng ta phải có ba vấn đề này để mà chúng ta được tiến hóa dần dần đưa đến cái sự kết quả của cái sự tu của chúng ta, đó là giải thoát ở tương lai. Như có kỳ sư đã nói chúng ta nghe đó, có Phật tử đi chùa nhưng mà không có giác ngộ, có người Phật tử đi chùa mà giác ngộ, phải không? Tức là hai trường hợp Phật tử của chúng ta ở đây không biết có hay không ha, biết có một là cả hai luôn. Đi chùa không giác ngộ, tức là đi chùa chỉ biết là phước mà không có biết tu, đi là phước không chứ không biết tu gì hết. Thế như vậy có nghĩa là mình đi chùa là con quả thôi, đi vô mình quét chùa hay là con quả chùa, làm bỏ chùa hay là chúng ta lao tượng Phật, quét trường, quét chùa vân vân, nói chung là làm tất cả cái việc gì ở trong chùa đó để có phước thôi. Nhưng mà chúng ta không có nguyện tu để giải thoát. Cho nên người Phật tử này gọi là Phật tử gì? Tu mà còn gì? Còn mê. Nó là hơi chào từ gái đó, phải không anh? Nhưng mà khi Phật tử mà nghe được rồi mới tỉnh là mình tu mà còn thiếu sót lớn, tức là mình tu mà không cầu giải thoát, mình tu chỉ là cầu phước báo không mà thôi. Có Phật tử là không thể đi chùa, ở nhà chiều vào cảnh nhưng mà chỉ biết làm thiện làm lành mà thôi. Thật ra chúng ta được cái phước là có họ tam quy điều ngũ giới là Phật tử, nhưng mà chúng ta không được đi đến chùa thường, hay là ở nhà chúng ta không có phát tâm tu giải thoát vì sợ tu thì nó không nổi, cho nên chúng ta chỉ tối ngày là ăn trú và trong pháp thiện, tức là chỉ làm từ thiện mà thôi, chứ ngoài ra không như gì khác nữa hết, hay là bố thí hay là cúng dường tam bảo vân vân, nhưng mà chúng ta không dám tu giải thoát. Thì đó là những người Phật tử đó là tu mà mê, chứ nó là giải thoát giác ngộ, hiểu không? Thế như vậy người Phật tử họ làm cả hai, vừa bố thí vừa làm phước, làm từ thiện giúp người, đồng thời giác ngộ sanh tử khổ, cho nên quyết tu để giải thoát, cho nên là Phật tử giác ngộ. Cái vấn đề nữa là người Phật tử đó nghèo, không có tiền để đi cúng dường, không có tiền để bố thí giúp đỡ ai cả hết, vì mình quá nghèo, nghèo rất một nơi luôn. Nhưng mà Phật tử này giải thoát, giác ngộ cũng là khổ, sinh tử là khổ, cho nên họ quyết cố gắng lo niệm Phật, lo tu để mà giải thoát cho sinh tử luân hồi ngay kiếp này. Thì người Phật tử đây gọi là gì? Là Phật tử giác ngộ. Từ đó nha, nói như vậy, cho nên người Phật tử chúng ta đâu ai ai cũng giàu có hết. Có người Phật tử thì có phước trong quá khứ đã gieo, cho nên kiếp này mình được khá giả, mình được giàu có. Còn có người Phật tử mình đã kiếp trước á, mình thiếu gieo nhân phước lành, cho nên kiếp này mình làm người, mình làm người Phật tử, nhưng mà mình đâu khá giả hơn ai. Chúng ta không nói đó là nghèo mạt. Nhưng mà mình thiếu thốn. Có như vậy, nhưng mình có ý thức giác ngộ về muốn tu thì nó có sanh tử luân hồi. Cho nên cái vấn đề tu nó không có đặt vấn đề là giàu hay là nghèo, phải không? Giải thoát không đặt vấn đề là nghèo hay là giàu, mà giải thoát là đặt cái vấn đề là gì? Là cái giác ngộ và hành trì sự giác ngộ đó hay không? Nên như vậy, hành trì cái này chứ. Nên đạo Phật chúng ta hay ở chỗ là gì? Là sang bằng tất cả giai cấp, hướng về đến một cái điểm kết lợi chung để thành tựu đạt được hết, đó là sự giác ngộ và giải thoát. Đây là bình đẳng trong tất cả mọi giới của con người chúng ta, không phải chỉ riêng con người mà tất cả chúng sinh. Ai có duyên mà giác ngộ đạo Phật tu điều thành tựu điều cơ bản là giải thoát, thì đó là điều cơ bản là giải thoát. Như vậy còn thành tựu lớn thì tất cả đều tương lai thành tựu như nhau, thành Phật. Thế nên ở như vậy cái hạn chế trong cái giới hạn cục bộ là chúng ta không tưởng bằng như các vị giáo chủ, mà theo những cái giáo lý những tôn giáo khác. Thế như vậy người giáo chủ là tuyệt đối, thế như thượng đế là tuyệt đối, còn Đức Phật chúng ta Thế Tôn không phải là tuyệt đối, phải không? À, tất cả đều có thể làm Thế Tôn được hết ở tương lai, chứ là thành Phật hết. Là như vậy nếu chúng ta cố gắng tu nỗ lực với thời gian đủ thì chúng ta sẽ được thành Phật như cái chư Phật vậy. Là như vậy, cho nên hiểu biết và nhớ là ba vấn đề liên tục với nhau đối với người Phật tử chúng ta. Ngày xưa giáo tục tự để giảng cho chúng ta nghe ở phần này. Thứ nhất là chúng ta đi thẳng vào vấn đề nói chữ hiểu. Là như vậy thì bài giảng hôm nay sư nói là đi thẳng vào đề tài luôn. Là như vậy thì phần thứ nhất chúng ta học vấn đề hiểu. Thì sư có thể nói gọn là gì? Hiểu có nghĩa là không rõ. Chữ hiểu đây là không rõ mà thế. Bởi vì đứng trên cái phạm trù của danh từ thuật ngữ Phật giáo chúng ta thì nó rất là đặc biệt hơn ở thế gian. Chữ hiểu đây không phải là biết không, mà chữ hiểu đó là gì? Gọi là không rõ. Hiểu là không rõ, cho nên chữ hiểu và chữ biết là hai vấn đề này nó khác nhau. Nó ở hai cái phạm trù, nó hai thời gian của tâm lý hiểu biết, trình độ hiểu biết, nó thời gian tính nó xa nhau, nó khác nhau. Thế như vậy, cho nên đây là sự đặt vấn đề hiểu trước để chúng ta được nắm vững. Chữ hiểu là gì? Tức là chúng ta có cái duyên là chúng ta được nghe Phật pháp, được nghe giáo lý nhà Phật, cho nên chúng ta không rõ được những cái gì Phật nói mà thế gian không chịu nổi, hay là xưa nay thế gian chưa từng biết rõ. Mặc dù mình sống ở thế gian nhưng mình là không rõ với thế gian sự thật như thế nào. Mình mang thân con người nhưng không biết rõ thật con người ra sao. Ta như vậy đó, thành ra mình không biết rằng là tương lai mình sẽ đi về đâu. Ta như vậy đó, thành ra đó là gì? Là mình không biết ở trong cuộc đời mà biết rõ cuộc đời như thế nào, mang thân con người mà biết thân con người là như thế nào. Bây giờ họ biết rồi mình từ đâu đến, giờ khi mình chết sẽ đi về đâu. Hay là đó là cái mê của con người bình thường thế gian, mình tự thấy rõ không? Bây giờ này thì trước khi mình tới vô chùa đó, là tự ở ngoài đời thế gian em thì mình tự cũng giống như vậy thôi. Bây giờ này nhưng mà khi mình tự bước vào chùa rồi, mình tự làm cư sĩ Phật tử rồi, hay là chưa làm cư sĩ Phật tử, mình tự thường đi chùa để nghe kinh. À, đó là chúng ta giữ thính đó mà. Người Phật tử á, thì chúng ta được cái trọn vẹn là gì? Là học trò. Đi vào trường lớp học đàng hoàng phải không thế? Còn nếu không phải là Phật tử á, thì chúng ta đi dự thính. Theo là chúng ta nghe, vì chúng ta dự thính thôi, vì mình chưa phải là một Phật tử trong lớp học. Như hôm nay đạo tràng có con trai là Đức Phật. Nhưng Phật tử nào mà có là đăng ký trong ngày hôm nay thì chúng ta vô ngồi trong cái học của lớp học đàng hoàng phải không? Lớp là nghiêm trang theo thứ tự phải không? Nhưng mà Phật tử nào đi dự ké vào buổi chiều hôm nay thì Phật tử ngồi ở phía dưới hoặc phía ngoài phải không? Đó. Hay là những người Phật tử đó mà họ, xin lỗi, nó chưa phải là Phật tử nhưng mà họ thích nghe Phật pháp, nghe để coi nghe để coi coi sư pháp nói cái gì, để coi Phật pháp nghĩa ra sao. Tại giờ nào giờ mình nghe nói Phật pháp nó thâm thâm dịu dịu và nó rất là sâu sắc, và nó rất là rộng rãi bao la về triết lý, hay là nó quyền diệu sau đó, nó cao siêu sau đó là mình chưa biết. Ở hôm nay đến đạo tràng chùa Phước Ninh hay là chùa Phước Hưng hay là chùa nào mà có phương pháp giảng đạo đó, tự đến để nghe, để nghe các giảng sư thay Phật để mà nói lên cái nghĩa của là Đức Phật dạy qua những lời Phật dạy trong kinh. Và như vậy cho nên chính từ chỗ đó giờ chúng ta đi ngồi nghe, giữ thính nghe mà mình hiểu được. Hôm nay vô tình mình nghe được bài pháp nói về nhân quả, anh lưu hồi, chúng ta mới biết được mà luân hồi nhân quả là cái vấn đề mà chúng ta đã đắm chìm ở thời gian qua họ hay không biết. Luân hồi nhân quả là nói lên cái vấn đề tương lai mà chúng ta sẽ rơi rớt và tiếp tục con đường khổ nữa mà mình không hay không biết, phải không? Luân hồi nhân quả là nói cái hiện tại mình đang thọ thân này trong quả báo mà mình đang cảm nhận mà mình không hay không biết. Bây giờ nghe rồi biết không? Biết. Luân hồi là nó khổ như vậy đó. Cho nên chúng ta đã mở được cái trí sáng về luân hồi nhân quả là có kiếp vừa qua và đưa đến kiếp hiện tại và có những kiếp mai sau. Và như vậy điều định vị ở nơi cuộc sống hôm nay của chúng ta là nhờ nghe Phật pháp. Nhờ nghe Phật pháp chúng ta thấu rõ vấn đề thứ nhất mà hôm nay là sư muốn nói đó là gì, là chân lý thế gian pháp, tức là hiểu rõ được chân lý thế gian pháp. Thì chân lý thế gian pháp là gì? Chân lý là lý lẽ thật. Thì đã thật đây là đúng theo cái nghĩa của nó mà xưa nay người ta không rõ được, đó là thế gian vô thường, chứa đầy sự đau khổ,
Vâng, à, thành ra đây là một cái chân lý mà xưa nay người ta không hiểu, nó thấy rằng thường bền. À, cho nên họ chết đi, họ muốn là ở lại cứu sanh nữa, sanh lại cứu sanh nữa, hoặc là họ muốn sống ở mãi thế gian này, mang cái thân này họ giấy để sao cho họ sống hoài, để họ hưởng thụ cái hạnh phúc thế gian này. Và như vậy thì đó là một cái mê. Nhưng đâu biết là cái chân lý thế gian này là gì? Nó là tất cả đều là giả. Tại vì cái gì ở thế gian này mà chúng ta đang sống nơi đây, à, thế gian nghĩa là những cái gì ngoài thân chúng ta có thể, à, nó bao la ở lên cái mặt đất hành tinh này, à, nó gọn, còn nó rộng hơn là nó vô số hàng hà xa hành tinh khác. Thôi mình nói trước mắt của mình mà biết được đi là hành tinh là địa cầu của chúng ta. Vậy thì thế giới thế gian nó sống đây nó là giả chứ đâu phải là thiệt, à, nó là vô thường chứ của mình, à, nó sẽ biến đổi với thời gian. Tại như vậy thì một ngày nào đó nó không có tồn tại, mặc dù thời gian tồn tại nó rất là lâu xa nên mình không thể nào sống mãi như nó được đâu. Tại như vậy là cho nên mình học lịch sử, mình biết rằng là quả đất này thành hình cả hàng tỷ năm, thì rồi mình sống kiếm sống người mình có 80 năm 90 năm rồi nữa rồi mình chết rồi, phải không? Ông bà xưa mình cũng vậy, hôm nay mình cũng thế, rồi kiếp sau mình có chết mà sanh lại trong luân hồi đó thì mình được mang thân bao nhiêu tuổi đây, nên rồi cũng chết nữa. Như vậy thì bao nhiêu lần chết sống của chúng ta là chúng ta là mới là giải quyết được theo cái sự là sinh diệt thay đổi của cái quả địa cầu này đó, hàng tỷ năm nữa. Vậy thì chúng ta không có chắc được ở như vậy. Cái thế thì dù có hàng tỷ năm nữa quả địa cầu này nó sẽ bị thay đổi, cho nên nói nó là vô thường, nó là luôn biến đổi. Trong cái biến đổi đó nó làm cho mình không vừa lòng thích ý, cho nên chúng ta khổ, ta không được vui. Cho nên thế gian ta bà này là vui nhiều khổ ít, tại vậy không có hoàn toàn là vui hết. Và xác thân chúng ta cũng như vậy, đúng không? Nó cũng biến đổi vô thường, nó không sống tồn tại mãi ở trong thế gian này, ta sống là không bao giờ chết. À, mà chúng ta hết tuổi thọ rồi là chúng ta phải bị chết. Nó như vậy, như thế thì chúng ta đã thấu rõ được một cái nghĩa Phật nói là gì? Chân lý thế gian nó là gì? Là vô thường, là không bền vững. Tại sao nó tóm lại chỗ này? Nói chân lý thế gian thì nó là gì? Là gồm có cả về thế gian ngoài, ta là cái cảnh thế gian. Thứ hai là gì? Đó là cái thân sống của cái sống con người ở trong thế gian này. Đó, như vậy. Vậy thì là thứ nhất Phật tử được tạm thông qua sự vô lại cái tự biết đó, đó là hiểu thông rõ chân lý thế gian pháp, đó là vô thường, là khổ đau và đó không bền vững. Đó như vậy, những người Phật tử nào mà chúng ta nghe Phật pháp, học hiểu Phật pháp rồi, chúng ta biết rõ được cái chân lý này, gọi là chúng ta hiểu thông, là chúng ta hiểu được thông. Còn người đời thế gian họ không học Phật pháp á, sợ đâu có thông thì đâu có thể, phải không? Họ luôn luôn nói rằng là thế gian này tồn tại mãi mãi. Đó như vậy thì đầu là cuộc sống của người chúng ta là sẽ là sống hoài không chết. Đó như vậy thì đó là cái hiểu sai. À, còn bây giờ qua cái sự hiểu biết này, à, thông qua chi kiến Phật đã cho chúng ta thấu hiểu biết rõ đó là thế gian vô thường, à, luôn luôn biến đổi. Ở đây một cái mốc lớn là chúng ta định nghĩa hiểu biết rõ nó được là tại sao mà nó vô thường, nó không bền, luôn biến đổi. Tại vì cái gì bằng hình thức á thì nó là do duyên sanh cộng lại, là do nhiều điều kiện nó cộng lại mà thành. Thì cái gì mà do duyên cộng lại mà thành thì nó mới tồn tại lâu dài. Nào mình biết không? Thời gian rồi cái duyên nó không đủ kết lại đó thì nó sẽ tự rời rã ra. Đó như vậy thì thế gian này cũng do duyên cộng lại mà thành. Thì một ngày nào đó cũng do cái duyên nào đó nó sẽ làm cho cái sự là kết dính này nó không còn tồn tại nữa, thì tự nó hủy hoại đi. Thế như bây giờ chúng ta biết rõ đó, theo học hôm nay đã xác định cho chúng ta trái đất này nó tồn tại hay không là do chính con người chúng ta sống thế như này, phải không? Còn ta thấy ngày xưa ta sống theo thiên nhiên á thì rất là tốt, sống rất là lâu và cuộc sống không bi quan, thấy không? Ở như vậy không khí rất là điều hòa, nói chung là vấn đề là khí tượng rất là tốt. Nhưng mà khoa học càng tiến bộ càng văn minh, kỹ thuật khoa học càng tốt hơn, cho nên nó chế ra những loại là để hủy diệt địa cầu này. Đó, như vậy thì giúp cái cuộc sống của chúng ta, nó làm cho cái là cái môi trường sinh sống chúng ta càng ngày càng tệ hại đi. Đó, như vậy cho nên bây giờ học đã xác định ra là cái môi trường sống chúng ta hủy hoại là chính con do con người của chúng ta. Bây giờ muốn cải thiện lại cuộc sống này, cái môi trường này nó được gì, nó được tồn tại lâu dài hơn thì chính con người chúng ta phải tự biết sửa. Từ cái ăn, cái sống, cái ở đó, chúng ta phải đơn giản lại, phải không? Đừng cầu kỳ theo khoa học nữa, đó là sống theo người xưa, đơn giản đây một chút. Nhưng bây giờ chúng ta đơn giản là không nổi. Bây giờ sắp theo khoa học rồi, cái gì cũng là khoa học không? Tấu ăn hết mà khoa học là do đâu sinh ra? Để thấy không? Nên như vậy do trí não con người sinh ra, rồi sản xuất ra những cái vật chất để mình thụ hưởng. Như vậy thì dùng máy móc ta để làm việc. Cho nên chính từ chỗ đó mà nó hủy diệt cái mầm xanh trái đất. Ta là như vậy. Cho nên là khi mầm xanh đất bị hủy diệt rồi, thì cái quả địa cầu chúng ta tương lai sẽ bị hủy diệt sớm. Và hủy diệt sớm thì chúng ta phải vậy là phải là bị tiêu diệt sớm. Như đơn giản thế thôi. Cho nên bây giờ trong hoạt động kêu cứu đó, nhân loại hãy tự cứu mình bằng cách là chúng ta phải là sống cho nó được tốt lại, trồng cây xanh nhiều, đừng ăn động vật nữa, bạn ăn chay, ăn chay á là cách cải thiện cái môi trường thôi đấy. Cho nên người bạn tử chúng ta bạn chay trường chúng ta văn minh lắm đó, văn minh mà để bảo vệ môi trường đó. Tại vì còn những người mà tuyên bố bảo vệ môi trường do họ vẫn ăn mặn như thường, họ nhậu nhẹt rồi đó, họ thải ra những chất độc ghê gớm luôn, thôi đấy không. Đó nên ăn mặn càng nhiều thì nuôi súc vật càng nhiều, nuôi súc vật càng nhiều thì hủy hóa vấn đề là cây xanh càng nhiều, và thải ra những chất hôi thối càng nhiều thì hủy diệt cuộc sống càng nhiều. Nếu đó chứ, nó như vậy đó. Còn chúng ta ăn chay rồi có thải ra cái gì không? Có hủy diệt gì không? Không. Đó như vậy, tại ra đó nó có. Đó như vậy cho nên cái chủ thiết tương lai đó là uống để xây dựng cái cuộc sống đó là đòi chúng ta là hay nhất là phải ăn chay. Cho nên mà được thấy là mình là theo là bạn dạy á, mình ăn chay là mình đã tiến hóa rất là lớn. Thấy không? Những tinh thần, những cuộc sống á, mình đã tiến hóa từ lâu rồi. Thế như vậy, còn những người mà nói rằng là tôi là văn minh, là khoa học, nhưng họ vẫn còn là dựa tử, vẫn còn gì? Vẫn còn là thấp hơn chúng ta nhiều lắm. Vợ còn thấy cái ăn là quan trọng bằng cái gì? Ăn thịt nhục. Đó, tức là phải dùng thịt cá để ăn, để nuôi dưỡng cái mầm bệnh đó, ở thế gian này, và hủy diệt cái sự sống của địa cầu của chúng ta. Thế như vậy, cho nên hôm nay mình hiểu rõ được chân lý, và mình mới sống cải thiện đời sống mình lại, cho được tốt, được khỏe, được an. Chính từ chỗ đó mà chúng ta được an lạc trong hiện tại và tương lai. Vậy thì bây giờ trở lại vấn đề thứ nhất, cái chân lý thế gian pháp mà biết rõ nó là vô thường, nó là duy sanh giả lập bạn có, thì chúng ta không còn mê chấp nó nữa. Như vậy đó, và người phụ nữ giác ngộ của chúng ta là không bao giờ muốn trở lại thế gian này ở phía sau, mà chúng ta phải ra khỏi thế gian vô thường sẽ bị đau khổ này, để chúng ta đến thế giới gọi là gì, là hoàn toàn an lạc, không đau khổ nữa, và thế giới nó không biến đổi. Đó như vậy thì bằng cái sự hy sinh của chúng ta trong cuộc sống này, nó hy sinh là củ riêng mình hy sinh nha, chứ không ai lấy của người ta hy sinh nè. Củ riêng mình hy sinh thì củ riêng mình là cái dựa tử, nó có đánh xác này nè. Nha, cái linh xác này hy sinh để làm cái gì? Hy sinh để gì? Để tu. Phải không? Chỉ có mình tu mới cải thiện được mình ở tương lai thôi. Thì ai mà cải thiện được mình thì người đó được an lạc, mà ai không cải thiện thì khổ rác chịu. Thế còn tập thể mà ai mà đồng cải thiện thì tập thể được hạnh phúc an lạc tương lai. Thế mà tập thể mà không cải thiện thì tập thể đó phải chịu khổ tương lai, đúng không? Ví dụ như cả đạo đàn chúng ta mà đồng tu hết thì tương lai mình cải thiện cuộc sống của mình đồng như nhau, rồi tương lai mình về cực lạc đồng như nhau, phải không? Còn ai mà làm biết tu thì sao tới ở lại. Thế giới nó đơn giản cái thôi. Như thế vấn đề thứ nhất là gì? Là chân lý thế gian pháp phải thông rõ. Bây giờ tạm nói rằng người cư sĩ phật tử chúng ta có duyên đi chùa làm phật tử nghe kinh nghe pháp, mình đã hiểu cơ bản về chân lý phật rồi, cho nên bây giờ phật tử nó cố gắng coi niệm phật nè, quyết kiếp này giảm sanh cực lạc, phải không? Là mình nhàm chán sanh tử luân hồi ta bà đau khổ sợ đó, rồi là mình nhàm chán thân này cách mãnh liệt, và muốn chúng ta được đi qua hóa sanh về cực lạc tây phương để tho thành phật. Đó là một cái điểm để khẳng định rằng là chúng ta có một sự thông rõ về chân lý. Thứ hai, trong cái chân lý Phật dạy nhắc nhở chúng ta một cái mà chúng ta chưa từng biết, đó là gì? Là cái thế giới luân hồi. Thế giới luân hồi, giới luân hồi này nó có những cảnh giới ngoài cuộc sống hiện tại của chúng ta, và chính cuộc sống hiện tại chúng ta nó cũng nằm trong nghĩa là luân hồi. Như vậy thì không phải chỉ con người sống sanh ra ở con người rồi là mình sẽ chết rồi mình trở lại con người nữa, phải không? Đó như vậy, hay là khi chết rồi nó giờ có trời, hay là chết rồi mình đọ đi đâu? Đó như vậy, do cái nghiệp mình tạo. Đức Phật nói rất là rõ, phải không? Đó là luân hồi là cái cảnh giới mà chúng sinh còn mê, phải bị trâu răng mãi thì không đấu ra. đây là chỉ có đạo Phật là mới thấy rõ đây này, tức là do Đức Phật chúng ta chỉ dạy. Những tôn giáo khác thì không định lý luân hồi, để nói chứ ẩn là thực tử luân hồi, không có nói rõ cảnh giới luân hồi như thế nào. Bây giờ chỉ nói là con đường khổ, rồi mong rằng là thoát khỏi con đường khổ mà thôi. Thì thoát khỏi con đường khổ đi đâu? Về cõi trời, về cõi tiên, đơn giản vậy thôi là xong. Tại như vậy à, còn những cảnh giới mà gọi là khổ thì họ không nói rõ, chỉ nói có cảnh duy nhất là vô tịnh, tức là làm tàu lỗ chết rồi đi ngục. Còn Đức Phật chúng ta phân tích rất là rõ, luân hồi gồm có sáu nẻo, phải không? Một là địa ngục, hai ngạ quỷ, ba súc sinh, bốn là tu la là khỏi thần, năm là khỏi người chúng ta, sáu là cảnh giới của những tầng trời. Nói như vậy là khổ nhất là địa ngục, thứ hai là loài quỷ đói là quỷ ma là ngạ quỷ, thứ ba là súc sinh loài súc vật, xe bò bay máy cửa côn trùng nhỏ nhất. Rồi thứ tư là loài atula là những các vị thần, phải không? Rồi thứ năm là ngay con người của chúng ta, thứ sáu là những cái chúng sinh ở những tầng trời. Đây là nói những tầng trời, mới nói chứ riêng một cảnh một, nhưng mà nữa tại vì cõi trời nó gồm có tam giới, thì chia ra là gì, là tổng cộng là 28 cảnh trời tất cả, trừ do có bốn cái cõi trời mà bậc thánh ở, đó là gì, là cảnh trời là sắc giới và cao nhất, từ 20 đến 24. Thời xưa thường giảng tự nghe là người chứng A-la-hán mà chưa chứng A-la-hán á, nên đây là tạm cư thời gian, tạm cư thời gian để mà chờ duyên mà để đắc A-la-hán nhập niết bàn. Thì tôi chỉ có năm cảnh trời này, từ 20 đến 24, và cao nhất của sắc giới ha, là tình trời thứ hai đó, là cõi thứ hai đó, là chỗ này là có bậc A-la-hán ở ha. Còn riêng đặc biệt cõi trời đâu sức ở lục dục thiên đó là ngày Di Lặc đang ở, hay nói chung là bồ tát nhất sinh phổ xứ đang trụ ở đó để mà tu và phân thân đi các nơi ở ta bà, để giáo hóa chúng sinh thành hạnh bồ tát, để đủ duyên kỳ và được làm phật ở tương lai. Thì hiện tại bây giờ là chỉ duy nhất là chúng bồ tát Di Lặc mà thôi. Nói như vậy á, thể hiện xuống cõi đời làm bồ tát giáo hóa chúng sinh, cho nên là đến cái duyên kỳ hậu lâu qua thì ngay lúc đó là ngài được thành phật ở Ấn Độ. Ở sau này cách đây từ đó là còn 8,14,000+ năm nữa, thế này rất còn xa, phải không? Có như vậy đó là cảnh trời dục giới, là cảnh trời đâu xuất thiên. Còn ngoài ra tất cả cảnh trời khác là những cảnh hưởng phước không mà thôi, hưởng phước không mà thôi, hưởng phước về vật chất, do tu vật chất cúng dường cho nên sanh về mọi trời hưởng thụ vật chất, đó là cảnh trời lục dục thiên. Do tu thiền định mà chưa đắc đạt quả giải thoát, tùy duyên phước thiền định mà sanh về cảnh trời phước thiền định tương ưng để hưởng phước, đó là sắc giới và vô sắc giới. Tự nhớ rõ nha. Cảnh sắc giới đó là gồm có là bốn tầng thiền: sơ thiền, nhị thiền, tăng thiền, tứ thiền. Vậy thì mỗi một tầng thiền á, nó chia ra ba, ta như vậy đó. Thành ra là sơ thiền có ba, nhị thiền có ba, tăng thiền có ba, nhưng tứ thiền thì có chín cảnh, là chín tầng. Còn riêng là cảnh sắc vô sắc giới là có bốn cái cảnh: không duyên xứ, thức vô duyên xứ, vô sở vô xứ, được phi tưởng, phi thiền định xứ. Phải nghe tôi kể nghe chắc là nhức đầu phải không? Nhưng mà phải nghe để biết. Tôi tử lớn tuổi rồi thôi lắng nghe đi, để giao duyên ghi vào tâm trước mình để dành. Còn tử trẻ nó cần ghi nhớ rõ để chi, để mà nắm giữ được cõi tam giới, nó là như vậy đó. Chân thời mình tu mình không nói chuyện trên trời vậy trên trời, ta hỏi chuyện trên trời biết đầu nói, muốn về cực lạc không biết cõi trời ra sao, mới cõi trời Phật chê tiểu là đựng về đó. Còn những cái tôn giáo khác họ khoái về cõi trời, phải không? Ở tu ui cõi trời không à, nhưng riêng là Phật chúng ta là không chấp nhận về cõi trời. Vì Đức Phật nói rõ cõi trời là cõi đại quả, có phước hưởng lâu dài thiệt, nhưng mà không có Phật pháp, không có tu tiến được, là hết phước rồi rớt. Giống như có tiền ở không ăn, ăn không rồi là hết tiền rồi mặc, sẽ ở nhà giàu mặc, ở nhà cao uống chất tường rất đẹp, nhưng mà trong đó không có đồng bạc xài. Bây giờ bắt đầu ở trong nhà tường cao hoàn toàn ăn cháo hùng, tại vì hết tiền rồi, hiểu rồi chưa? Ở ngoài thì coi là nhà giàu, nhưng mà ở trong là ăn cháo hùng, phải không? Như vậy đó, thấy rõ chưa? Tại giờ có trời hưởng hết phước rồi, hết phước rồi là nó rớt ạt xuống, ta ở dưới trần gian đau khổ nữa, được cái quả cái tiếp ở cõi đời thế gian này. Thế chưa? Ở như vậy, tại vì chỗ đó không có tu gì hết, không có duyên để cho mình biết tu, chỉ hưởng phước không. Đó như vậy đó là cõi trời cõi đại quả như vậy đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta không nên về cõi trời. Nhưng cái đường lối tu Phật dạy, nhân nào vào địa ngục, nhân nào để mà vào loài ngạ quỷ, vào súc sinh, vào A-tu-la, vào cõi người trở lại, hoặc là về cõi trời. Phật nói rất rõ, nhân quả là chỉ Đức Phật mới rằng thôi, chứ còn là các vị giáo chủ của tụng giáo các là không rằng. Nói xin là xin lỗi là như vậy là họ không rằng. Cho nên là cái lối dạy của những tôn giáo khác không có rõ ràng bằng Đức Phật của chúng ta. Tại vì Đức Phật chúng ta là bậc nhất kiến trí mà có thể thông rõ hết,
thông rõ hết.
Cho nên mình có phước lắm mới làm đệ tử Phật, và là có phước lắm mới được nghe pháp Phật, có phước lắm mới hiểu được pháp Phật, có phước lắm mới tu theo lời Phật dạy, và chính có phước vô cùng mình đắc quả. Tương lai làm Phật. Từ cái phước nhỏ dần dần đến phước lớn nó sanh sanh ra ngoài là như thế đó. Cho nên nó luân hồi là cái bánh xe luân chuyển, trong đó là sáu cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, cõi người, cõi trời. Mình đã đi trong này hoài thì vô lượng kiếp dẫn đến hôm nay mà chưa ra, ai mà còn ngồi đây là chưa ra. Nói như vậy đó, ai còn ngồi đây là chưa ra. Phật tử có dám nói mình là Bồ Tát thì hiện không?
Không.
Và chính sư không dám nói nữa, không dám nói là Bồ Tát thị hiện nữa. Đó như vậy, cho nên chính từ chỗ này là chúng ta quá khứ do tạo nghiệp, cho nên kiếp này chúng ta bị sanh trở lại trong vòng luân hồi. Đó như vậy, cũng có những vị Bồ Tát A-la-hán hiện thân ở đời này để làm những việc là Phật sự, để mà tương lai được giải thoát, tắt máy đi để nó đổ hoài. Phật tử là biết tắt dùm máy đi. Như vậy thì Phật tử là biết rằng ở trong vòng luân hồi này, quý Phật tử chúng ta đã đi qua đi lại đi tới đi lui đi liên tục hoài mà chưa có ra. Thì kiếp này may là gì? Là chúng ta được nghe lời Phật dạy, thấy không? Và chúng ta bắt đầu đi đi ra là như vậy. Tắt máy đi, mở nghe được. Rồi vấn đề luân hồi đây là có vấn đề mà người Phật tử chúng ta cần phải không biết rõ để mà tìm cách đi ra và mới đi ra khỏi luân hồi sanh tử này. Đây là chỉ có đạo Phật chúng ta mới chỉ cách ra khỏi đường mà thôi. Và như vậy là thoát luôn cả những cảnh giới ở khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, cõi người, và thậm chí đến cõi trời chúng ta cũng không ghé tới, thì chúng ta thoát ra luôn. Và như vậy từ cõi người này chúng ta sẽ vượt qua tất cả và đi về cảnh giới giải thoát. Và như vậy là cực lạc và niết bàn. Cho nên cái vấn đề hiểu thứ hai là hiểu luân hồi khổ. Đó, vậy thì Phật tử chúng ta giờ đi chùa nghe kinh nghe pháp mới hiểu được luân hồi khổ đó phải không? Bây giờ tự hiểu chưa? Hiểu rồi phải không? Muốn trở lại luân hồi không? Sợ rồi phải không? Và như vậy luân hồi khổ, một con người trí thức hiểu biết và giác ngộ, có ai muốn khổ bây giờ? Phải không? Ai muốn khổ bây giờ? Chúng ta đều muốn vui hết. Thậm chí người thế gian đó họ chưa biết Phật pháp, họ cũng muốn vui không bao giờ cũng khổ cả. Đó như vậy. Nhưng mà họ nghĩ cái vui của họ trong cái sự suy nghĩ cục bộ của họ, vui của họ là gì? Là có tiền bạc nhiều, có danh vọng nhiều, có địa vị nhiều, ăn ngon nhiều, ngủ ngon nhiều. đó là cái vui thế gian là như vậy đó. Cho nên họ đấu tranh hơn thua là chỉ là giành giật bao nhiêu đó mà thôi, học cho nhiều để đấu tranh hơn thua có bao nhiêu đó mà thôi. Ở như vậy cho nên sâu xé với nhau hoài thế gian làm như vậy đó. Cho nên ở một nước thì có một vua thôi, nhưng mà vẫn giành nhau được làm vua, phải không? Ông nào muốn khởi làm vua là ông có tới số, phải không? Là nó sẽ bị diệt liền. Phải không? Ông nào mạnh là còn tồn tại, ông nào yếu là ông nó bị hủy diệt. Thì ra một nước không hai vua, một nhà không hai chủ, nhà nào hai chủ là có chuyện đó. Và coi chừng là ông bị thuốc độc chết rồi, hoặc ông thầm bị ám sát chết. Phải không? Như vậy đó, ai giỏi thì tồn tại, ai là yếu cơ thì phải chết, đúng không? Một chùa không ai pháp sư, một chùa không có dẫn ma, không dẫn sư cả. Chùa nào mà hai dẫn sư là chùa đó thua. Vì sao? Tại vì ông này giảng kiểu này, ông kia giảng kiểu kia. Ông nào cũng muốn có danh, có tiếng, có lợi. Cho nên ông này là muốn giảng cho ngon thì là triệt hạ ông kia. Đó, đại cái Phật tử về mình. Ông kia muốn triệt hạ ông nọ, Phật tử về mình. Nên chùa mà nhiều ông dẫn sư là nhiều rồi chùa thất bại. Tại vì không đường hướng chính xác cho Phật tử đi. Cho nên nhiều dẫn sư giảng là nhiều cái hướng Phật tử lòng tông không biết đi đường nào. Hiểu rõ chưa? Nói như vậy, một giảng sư chuyên dạy tu nó khác, một giảng sư mà dạy về giáo lý sơ khơi nó khác. Mình dạy thì dạy về sơ khơi á, nó bắn đại nó bỏ đi rồi, lâu về ta ép nó bắn một đời rồi cho đã miệng nó đi, rồi để người ta mình chết sống mặc kệ mình. Hiểu rõ chưa? Nói như vậy đó, rồi tới một giảng sư khác không là giảng đại nó bỏ đi, nói cho đã miệng mà rồi bỏ đi. Tại ra Phật tử mình lâu đọc. Còn giảng sư chuyên nghiệp á, họ dạy theo cái hướng định sẵn, ví dụ ra chùa sư sư dạy theo hướng của sư. Thì chuyên giảng tử tu niệm Phật và giải thoát. Tử có biết được hướng sư dạy đâu, nó theo đó đi hoài, khỏi lo, khỏi lệ, phải không? À, như vậy còn sư chọn người gì đây giảng là phải chuyên nghiệp định độ sư mới tỉnh. À, còn mà giảng cơ hơi sư không bao giờ tỉnh. Thì rồi giờ đó nó khó, đạo tràng chuyên tu nó khác. Còn cái đạo tràng để mà cho có hình thức thì nó khác. Ở đây là mai tỉnh giảng sư này, mốt tỉnh giảng sư kia. À, như vậy, à, như vậy thì nó không có là một giảng sư cố định để dạy cho Phật tử mà cũng chuyên tu. Thế rõ nha, phải như vậy. Cho nên người nói kiểu này, người nói kiểu kia. Người đó tu tịnh độ duy tâm, người đó tu tịnh độ hình thức, người này nói tịnh độ không có, này kia là người này phát tịnh độ, nó như vậy không á. Thì ra là nó thất bại. Thất bại của vị trụ trì không có chuyên tu. Cho nên là Phật tử mà ảnh hưởng cũng không chuyên luôn. Phải như vậy. Cho nên một chùa không có hai pháp sư ở chung một chùa. Thấy không? Chùa mà hai pháp sư rồi là cái Phật tử là nguy hiểm. Khổ Phật tử thôi. Nó như vậy đó, ra sư kinh nghiệm từ đó giờ mà đến ở tỉnh xá, ở chùa nào mà hai giảng sư còn là đồng ở chùa mà đồng giảng đạo tràng đầu là có chuyện rồi. Nó như vậy đó, tại ra giảng sư nào muốn nổi hết trơn á, tại ra luôn luôn là ông kia giảng trước xong rồi thì giảng lúc nào có chỗ hở, phải không? Chứ ai mà giảng có chỗ hở bao giờ? Thì ông giảng sư chứ ông nghe, ông nghe là ông này ông giảng có chỗ hở này, kỳ xa lên giảng sẽ moi chỗ này ra để ông nói. Thì thành ra Phật tử như nghe lại cái là chê giảng sư trước giảng dở, còn giảng sư sao giảng hay hơn. Thì nhớ nó như vậy đó. Thành ra ai giảng sao là thắng à, ai giảng trước là có chỗ sơ sót. Giống như vậy, thành ra nó như vậy đó. Mà Phật tử mình nó hư. Phải như vậy nè. Đồng thời một đạo tràng mà hai ông giảng sư ở đó ông giảng thì đạo tràng đó không biết theo ai. Thế giờ nó như vậy. Cho nên đó là một cái thất bại lớn. Một nước mà hai vua thì sớm có chiến tranh. Ai muốn làm vua là sớm có chiến tranh, một ông vua và một ông muốn làm vua phải bị chết. Ta để một ông tồn tại thôi. Ta tự thấy cái lịch sử là xưa nay mà. Ta thấy như vậy. À, một nhà không hai chủ. À, như là một chùa không hai pháp sư. À, như vậy. Như vậy thì Phật tử hiểu rõ rồi, do cái lòng tham của con người, cho nên cái sự đấu tranh giành giật hơn thua để hưởng thụ. Người có lòng tham rồi bây giờ không có thua ai cả. Tham chức tước, tham là địa vị, tham tiền bạc, tham của cái, đó là chính từ chỗ đó họ đấu tranh giành giật nhau để được hơn. Là như vậy, cho nên rất là khổ. Cho nên do đó mà tạo vậy, tạo nghiệp ác, cho tạo nghiệp ác, rồi gây khổ với nhau, thì bị luân hồi, phải thấy không? Rồi gặp nhau nữa, đó rồi là cứ như vậy hoài mãi mà không lâu dài. Cho nên kiếp này mình ở thế giới này, kiếp xa mình đầu thai thế giới khác, chờ thế giới hết rồi mình đầu thai thế giới khác nữa. Nếu mà chưa có giác ngộ tu thì mình sẽ đi chìm sâu vào thế giới cũ thấp hơn. À, hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Cho nên luân hồi là khổ. Đây là vấn đề không rõ thứ hai của người Phật tử của chúng ta. Cho nên chúng ta rất sợ luân hồi. Cho nên mình đã từng đi qua đi lại luân hồi rồi. Ngay khi con người đây là một cái cơ duyên để chúng ta thoát khỏi luân hồi ở tương lai. À, muốn thoát khỏi luân hồi tương lai, cái điều kiện là hay nhất, hơn nhất, có điều kiện nhất là ngay bây giờ là mình được mang thân người rồi đấy. À, chúng ta phải tu làm sao để ra khỏi cái này. À, có người ta nói rằng là khó lắm mới dễ đâu. À, khó lắm mới dễ đâu. À, nhưng Đức Phật nói rằng nó khó, khó hay không do mình đây. Rồi tôi khuyến chí là mình ra khỏi được. Rồi mình không khuyến chí thì mình cứ sao mình tái diễn nữa. Nói như vậy đó. Thật ra vô chùa cũng đừng là tự thấy dễ không? Dễ. Có người nói thầu vô chùa đâu khó sự quá, khó lắm. Phải à, nhưng mà vô tụi tôi thấy khỏe ra thôi. Quen trong cái khó thành dễ. Thế quen cái khó thành dễ. Còn mà chưa quen cái khó thành khó. Như bây giờ mà tự nói rồi, như này bỏ quan tay cho nó hoài đó. À, sự cấm chiều cũng cho ăn. Nhưng pháp mình giữ cho kỹ. Nó tự mà chiều xả giới, chiều mà chúng ăn ngăn ngăn là chúng ta phạm rồi. Tự mình xả là mình quỷ giới, mình bỏ đi. Ngày tu kể như là học bét hết, là tính tội chứ. Chẳng thà đừng tu ngày đó. Mà tự không có đổ gì hết. Phải không? Mình ở nhà mình niệm Phật đi. Đó có tội. Rồi đi vào đạo tràng pháp quan trai mà chiều mà xả giới rồi, cái chúng tử quỷ giới rồi. Quỷ giới đâu tính đỏ rồi. Tu có phước mà bị đỏ đó, uổng không? Thì ra ngày đó tôi không đi tu, ở nhà niệm Phật mà có phước hơn. Thấy chưa? Đó, còn nếu đi tu cho ra tu, họ bắt quan trai cho ra bắt quan trai, mà tu có kiểu mà tu chơi chơi với hình thức là không được. Còn thầy con mình xả giới cho mình là thủ quỷ giới mình rồi, thầy quỷ giới mình rồi, đặng thầy cũng sai luôn. Thấy không? Đó ông thầy chủ mưu phá giới, phụ tử. Thấy không? Thì mình cũng đồng tình phá theo luôn. Cho thầy trò là chúng ta đồng là bỏ giới con trai hết. Chiều là ăn cơm, đầu dọn lên mâm cổ bàn này luôn. Rồi chưa mấy ba giờ liếc thấy là một đó bụng rồi. Và nó thành ra chính chỗ đó là Phật tử thua liền. Đấy à, đó thành ra là sư khó không phải là sư khó, mà Phật khó chúng ta từ đâu. Và bác quan trai nó rất là quý báu. Cho nên chỉ có một ngày thôi phải ráng giữ dùm sư á. Trời ơi, có buổi chiều tối mà không giữ nổi rồi thôi chết queo rồi. Em muốn nhập thất, em muốn nhịn đói thì sao mà tu nổi. thế á, ta đang giữ Đức Phật còn mở chúng ta cái dấu mặt lớn được uống, à được uống thì nó uống sữa một uống cho nó bụng không phẳng đâu,
đừng ăn là được rồi,
vậy dễ không, uống nước cũng no vậy. Cho nên mà tự phải nhớ kỹ chỗ này, cho nên là chúng ta chẳng thà đừng đi thỏa quan trai, ở nhà niệm Phật đi, ở nhà thì là làm phước đi mà có lợi hơn, còn chẳng hơn vô đạo đạo có quan trai mà chiều bị xả giới là thôi dứt khoát khó khăn. Thế ra là công đức tu xưa nay chút xíu là mình đỏ rồi, nhiều quá thôi, chỉ có cái là ham ăn ham ăn cái buổi chiều đó thôi, mà chúng ta là quỷ cái giới của mình thất bại lớn. Đừng nhớ chuyện này nha, đây là vấn đề sư rất thiết tha mong Phật tử đạo tràng Pháp Linh có duyên mà sư dặn cho nghe nhớ chỗ này coi như vậy. Còn không chúng ta lựa ngày niệm Phật mình đi tu thế đó nha, nói như vậy đó mình nó dễ. Vậy thì thứ hai là luân hồi là khổ, phải thấu rõ là như vậy. Thứ ba là rõ nhân quả, đây là vấn đề các cơ bản là đạo Phật dạy chúng ta. À, xưa các đạo mà trước khi Đức Phật chúng ta mà hiện ra đời đó, để mà ngày tu rồi ngày đắc đạo thành Phật, có thể cái chân lý Đức Phật mà chưa chứng minh đó, thì thời buổi hôm nay ở Ấn Độ chúng ta rất nhiều tôn giáo cũng đưa ra những cái tiếp tu, nhưng mà họ chưa thấu được nhân quả cách rốt ráo. Cho nên chính từ chỗ đó mà Đức Phật khi đắc đạo rồi thì mới đưa ra cái thuyết nhân quả rất là chính xác, là đồng nhân nào hưởng quả đó. Thế là như vậy, gieo tu kiểu nhân nào thì kết quả thành tựu ở nơi cái nhân tu đó. Chứ không phải mình tu như vậy mà mình muốn được thành thánh mà được đâu ông tử. Tôi kể câu chuyện ông tử nghe nè, hồi đó học mắc cười đó, học lấy bài kinh mà ở trong kinh Trường Bộ đó, có bài kinh là có một người ngoại đạo đó, hai người ngoại đạo đến hỏi Đức Phật rằng: thưa Ngài Bồ Tát, tại vì ổng đâu có theo Phật đâu mà thưa Thế Tôn, chúng ta là đệ tử Phật nó thưa Đức Thế Tôn, kính trọng thưa Thế Tôn, còn ngoại đạo nó thưa Ngài Cồ Đàm là cái họ của Đức Phật không ạ, Cồ Đàm là cái họ của Ngài, à Cồ Đàm Thích Ca đó. Như vậy thì bây giờ thưa Ngài Cồ Đàm, tôi tu hành con chó, tôi sống như con chó, ăn như con chó, ngủ như con chó và tru như con chó, khổ hạnh như vậy, chết tôi sẽ đi về đâu? À, còn người hành giả kia lại tu nói này: thưa Ngài Cồ Đàm, tôi tu hạnh con bò, tôi sống như con bò, ăn cỏ nhân như bò, vậy tôi tu tôi kêu hưởng như bò, vậy chết tôi sẽ được cái quả gì? Phật tử thấy không, hai người tu khổ hạnh kiểu con bò kiểu con chó, bây giờ Phật tử mình làm kiểu con chó là làm được không? Hả, được không? Phật tử là giống như con chó phải không, là ăn như con chó phải không, rồi sủa như con chó, nằm ngủ dưới đất như con chó phải không, đó là lăn dưới sình dưới cát như con chó. Nói cho nó rõ ràng đó là gì, là không mặc đồ như con chó. Thế giờ thử tu theo kiểu như con chó con bò có mặc đồ không? Và khổ hạnh như vậy đó, ăn cỏ ăn đồ dơ như vậy thì thưa Ngài Bồ Đàm, tôi sống khổ hạnh như vậy là cái hạnh này là không ai làm nổi mà chúng tôi làm được, với mong cầu tương lai được giải thoát, như vậy thì tôi sẽ được giải thoát hay không, hay đạt được quả gì? Thì Đức Phật trả lời một câu cũng nghe rất là đơn giản: những ai tu hạnh con chó, suốt đời sống như chó, mãn đời kết quả sẽ tổng trú vào loài chó. Những ai tu hạnh con bò, sống như con bò, sau khi mãn đời sẽ cũng trú vào loài bò. Nghe không? À, tại vì cái nghiệp cái nghiệp mình tập giống con chó thì khi chết con tử theo nghiệp chó mà đi vào bụng chó, phải không? Phật tử làm cái hạnh giống con bò thì khi chết cái nghiệp nó dẫn vào trong bụng bò, chuyện đơn giản thôi. Nói như cho nên Đức Phật kết luận chúng ta biết rằng sống hành nghiệp như thế nào thì cái quả tương lai đó nó sinh ra. Thấy chưa? Đó, như vậy. Bây giờ Phật tử hôm nay tu cái hạnh gì? Hả? Hạnh con gì? Không ăn con người. Đó, mình không ăn phải hạnh con người nha. Đó, tu hạnh con người là hạnh bét. Thấy chưa? Làm con người mà tu hạnh con người là hạnh bét. Mà tu hạnh gì? Mà tu hạnh thánh. Có hạnh con người đâu? Mình đang tập hạnh thánh dương nữa. Thấy không? Nếu mà tu hạnh con người đó, là tự sống theo kiểu con người thôi. Thấy không? Đó là nhân nghĩa lễ trí tín. Nhà sống tốt là chứ sống con người. Mà trong kinh Đức Phật dạy chúng ta là học Phật mà tu nhân. Thật chú ý vào học tu đạo làm người. Tu đạo làm người là tu về tu hạnh con của người. Thế hai con người là sống nhân từ, nhân thiện, nhân ái, thương người, mến vật, không có tâm ác xấu hại ai. biết chỉnh trọng tam bảo, sống thiện sống lành, đây là họ tăng quy trừ ngũ giới, là cái nhân hành để tương lai làm người mà được người ta tôn quý. Vậy mà tử đang là sợ mất thân người, cho nên phải họ tăng quy trì ngũ giới liền, không dám trễ, sợ là chết sớm rồi mình không được tăng quy ngũ giới đâu, được làm thân người đâu, tử phải không? Rồi tăng quy ngũ giới là cái cơ bản làm người mà, phải không? Mà tử không là họ tăng quy không trì ngũ giới là cơ bản làm người không có, phải không? Đó, mà được giữ gìn tam quy ngũ giới và một phụng thờ tam bảo thì tương lai Phật tử được làm người mà được người ta tôn quý nữa. Tại vì sao vậy? Phật tử thường lễ Phật, kính trọng tăng già, kính trọng giáo pháp Phật và tôn trọng những người đạo đức. Cho nên từ chỗ đó sau này Phật tử làm người, Phật tử sẽ được người ta tôn quý. Mà được người ta tôn quý là Phật tử làm cái gì mới được chứ? Phật tử làm quan, làm vua người ta mới tôn quý. Chứ già mà không có làm chức vụ gì cũng ai quý mình đâu. Phật tử không? Phật tử mà có 5-10 tỷ đi, người ta có kêu Phật tử bằng thằng à, phải không? Hay là kêu bằng thông, phải không? Phật tử đúng không? Phải như vậy, hay là chú ba, chú bảy, chú năm đó, như vậy. Còn Phật tử mà được cái địa vị là ông xã trưởng, hay là ông quận trưởng, ông tỉnh trưởng, ông bộ trưởng, thì người ta kêu bằng ông gì? Ông quan, ông này, ông kia, ông nọ, mà ông một cái chữ kính, phải chứ? Còn cái ông ba, ông bảy là bình thường thôi, tại thứ bảy kêu ông bảy, phải không? Gọi là ông xã trưởng, ông bộ trưởng, ông thủ tướng, ông chủ tịch nước, ông tổng thống, phải không? Mấy ông này mình kính không? Mình ta tôn quý không? Tôn quý tại vì lãnh đạo mà, phải không? Và do đó là quá khứ được vô tu, do vô tu cái này làm quan làm vua, chứ mình không nhảy được đâu. Phật tử sư quá bây giờ nhảy làm vua được không? Làm quan được không? Không, tại vì mình không có cái hướng cái gì đó. Mà sư quá tương lai muốn làm gì? Làm thánh, làm Phật, trong chịu thông qua làm vua. Thế chưa? À, thì hôm nay mình tu làm Phật, tương lai mình làm thánh làm Phật, chứ ông muốn làm quan làm vua, thậm chí là ông trời cũng ham mình. Phật tử nào thượng đế mà còn chê, đừng nói cái quan vua ở đời thế gian. Cho nên là thế gian họ không sợ ganh tị với nhà tu Phật giáo, tại vì nhà tu Phật giáo không bao giờ ham chức vụ, cho nên là không sợ vậy đó. Đúng là thầy tu Phật giáo hiền lắm. Bây giờ còn những cái người mà tu cái tôn giáo khác là đấu tranh nào mà tên, nhiều khi mà dành làm vua đó đó. Cho nên là những cái người đó, ở thế gian rất sợ những cái đảng khác tôn giáo, nhưng mà không sợ Phật giáo. Phật giáo hiền tu để giải thoát không à, chứ không bao giờ dành chức quyền người vua quan giai hết. Đó là đặc biệt của Phật giáo chúng ta là như vậy đó. Thành ra cho nên hôm nay Phật tử thọ tăng quy thì ngũ giới là Phật tử muốn tương lai được làm người và được người ta tôn quý. Đó là điều thấp nhất học Phật tu nhân. Nhưng bây giờ mình thấy làm người tương lai người ta tôn quý thì vẫn còn song sanh tử luân hồi, thà đào hổ. Cho nên chúng ta muốn kiếp sau mình được làm thánh và để chuẩn bị làm Phật, cho nên chúng ta phải tu gì? Tu giải thoát. Tại vì mình biết rõ nhân quả, thấy không? Đó, cho nên mình gieo cái nhân để tương lai làm thánh làm Phật, chứ không gieo cái nhân để tương lai bị luân hồi nữa. Đó, như vậy cho nên người mà học Phật pháp cơ bản á, họ thích là được phước báo lớn ở tương lai, cho nên họ bố thí cúng dường là phước dữ lắm tính. Thế nhưng họ không dám tu giải thoát, hay là họ không biết tu giải thoát, họ chỉ cứ đắm chìm trong ca tu hữu lậu nhân thiên thôi là phước báo thôi. Cho nên chứ sao tự nhiên họ giàu sang phú quý à? Hiểu rõ chưa? Thế như vậy đó. À, còn bây giờ Phật tử biết rồi, cho nên mình vẫn làm phước bố thí cũng như, nhưng không mong cầu ở tương lai sanh tử luân hồi được phước, mà tất cả đều hướng về đạo vô thượng bồ đề hết, hầu hướng về cực lạc và thành Phật hết. Và như vậy cho nên đây là sự giác ngộ của người Phật tử chúng ta. Mặc dù mình tu ít nhưng mình hướng về đỉnh cao, phải không? Mặc dù người ta làm phước nhiều nhưng mà họ hướng về đỉnh thấp, cho nên là thấp cao của đỉnh thấp. Còn mình là gì? Thấp của đỉnh cao. Mọi người nghe nói không? Cao của đỉnh thấp, phải không? Nhưng mà mình là thấp của đỉnh cao. Vậy là núi thật cao, là mình là thấp hơn cái núi cao đó. Vậy mình cao hơn cái núi thấp. Mình nói là như vậy. Cho nên chúng từ chỗ này mà cái điều định luật nhân quả này Phật tử mới thông rõ. Cho nên vào địa ngục cũng do nhân mình tạo, từng ngạ quỷ xuất sinh cũng do nhân mình làm. Thế rồi mai mốt mới về cõi người được vào sao phú quý của do nhân mình tạo. Rồi mai mốt mới về cõi trời làm như là Ngọc Hoàng Thượng Đế, hay là những vị thiên chủ ở những cõi trời cao, hay là làm chư thiên nam thiên nữ cảnh giới nào đó, thì cũng là do nhân mình tạo kiếp này mà được về cảnh giới đó. Đó, nhân quả mà. Rồi mai kia là Phật tử chúng ta được vãng sanh về cực lạc theo một chứng A-la-hán, hay là trong tứ quốc thánh thanh văn theo khả năng mình tạo nhân tu, thì Phật tử sẽ được kết quả ở nơi đó do nhân mình tu hôm nay. Rồi thậm chí đến mức độ là tương lai vô lượng kiếp sau này mà thành Phật là cũng do khởi điểm từ hôm nay. Phật tử muốn thành Phật, muốn thành Phật đâu phải muốn làm việc được đâu. Phật tử phải tu từ hôm nay, từ 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 kiếp đâu có xong đâu, nhiều đời kiếp, vô lượng kiếp thì mới thành Phật được. Nó như vậy, nhưng mà từ khởi đầu muốn hôm nay, đây là cái nguyện muốn hôm nay là phát tâm Bồ Đề, phải không? À, như vậy thì đó là cái điện là bắt đầu từ bằng cái ý thức giác ngộ của người Phật tử chúng ta. Vậy thì chân lý đạo Phật dạy chúng ta thông rõ vấn đề này, nó thông rõ là đã thông tất cả một cái đúc từ xưa nay mình chưa thông và mình nghe mà chưa ai khai. Đức Phật bây giờ khai thông cho mình đó, nên trí tuệ Phật khai thông sự nhận thức của chúng ta để mình biết rõ những cái gì xưa nay mình chưa biết. Mà chưa biết thì đâu có biết đâu làm. Thế nên biết rồi bắt đầu làm, nó như vậy. Thế nên Phật tử biết nhân quả rồi, Phật tử sợ đọa, và Phật tử muốn gì? Muốn siêu, sợ luân hồi, muốn giải thoát, phải không? À, tại đây tôi kể cho nghe câu chuyện nè. Ở đây câu chuyện có câu chuyện mà sư giảng lâu lắm rồi. Ở đây tuần viên bài giảng này sư lặp lại câu chuyện này cho Phật tử nào chưa nghe được nghe. Thì trong kinh Đức Phật có kể câu chuyện là câu chuyện đối thoại giữa luận sư A Ma Trú và La Môn và đức tôn giả Ca Diếp, đệ tử Phật của chúng ta. Và tính rằng Ca Diếp thì luận lý không có tài giỏi gì lắm, nhưng mà nói đâu chắc đó, nó gọn thôi. Chứ không giống như các ngài như là Xá Lợi Phất, Ca Chuyên Viên mà luận lý hay ho dài dòng thì ngài nói ngắn gọn. Thì bây giờ ông A Ma Trú là luận sư và La Môn, ông này còn trẻ lắm nữa mà ông học thông cả ba bộ kinh Phật Đà, luận hạng đệ nhất của Bà La Môn giáo. Và khi đó đến đấu tranh với ngài đệ tử Đức Phật ở chúng ta về luận, tại vì mỗi một giáo lý đều có một cái mà ý nghĩa rất là sâu sắc. Đã có luận sư tài giỏi, nếu mà luận thua là người ta đánh giá mà giáo lý mình thấp. Mà Ca Diếp là đại diện cho Đức Phật, được Ma Trú tìm đến để mà thắc mắc, để hỏi. Thì bây giờ cái thắc mắc của Ma Trú như thế này: tôi không tin có địa ngục và tôi không tin có thiên đường. Đó là luận cứ của Bà La Môn giáo, là không tin có địa ngục và không tin có thiên đường. Tại vì nếu có địa ngục thì tôi có một người bạn, thấy không? Là tôi nói rằng: này anh làm tạo gác như thế này, theo lời Bồ Đàm dạy thì anh sẽ bị đọa vào địa ngục. Trong những tội lỗi và pháp của tôi đến, sau khi chết anh sẽ đọa vào địa ngục. Như vậy thì khi anh chết đi, anh đọa vào địa ngục, anh sẽ trở về liền cho tôi hay. Để tôi biết là anh làm cái tội này là xuống địa ngục nè, để lại cho tôi biết tôi không làm. Để tôi báo cáo với người thế gian này đừng làm như vậy, đặng tương lai không đọa địa ngục, anh nhớ không? Thì ông bạn đã hứa nhớ. Vậy là tôi làm cái tội này chắc tôi chết xuống địa ngục theo lời ông Bồ Đàm dạy, tức là Đức Phật chúng ta đó. Chứ thì ông bạn tôi cũng chết rồi, là chết cách đây cả 10 năm, 20 năm rồi, mà tôi không nghe ông trở về báo tôi hay là ông ở địa ngục. Thấy không? Nên là chính từ cho đó cho nên tôi không tin là có địa ngục. Thấy không? Vậy là ông Bồ Đàm cũng nói là cái tội này xuống địa ngục mà tôi tin không có. Tại vì ông bạn tôi đâu trở về cho tôi hay đâu. Vậy thì không có địa ngục và không có là cái tội này bị đọa vào địa ngục. Tôi tự thấy ông lượt ăn mà trúng lượt hay không? Hay mà nữ còn tự biết đường là đỡ nổi không? Thua ta sư quá là cũng thua, nhưng mà may là sẽ có học được rồi cũng đỡ. Nghe biết rồi nghe Ca Diếp mới trả lời thế này: tôi không lý luận với anh dài dòng, tôi chỉ kể câu chuyện này thôi, anh nghe là anh tự hiểu. Thí dụ người đó phạm tội tử hình, vua đã phán án và đưa nó vào cấm ngục chờ ngày ra hành quyết. Như vậy thì cái người mà tử hình như vậy đó thì canh gác kỹ hay là canh gác không kỹ? Thì ông A Ma Trú đó là canh gác rất kỹ. Thì ngay bây giờ người bị ban án tử hình rồi thì họ rất là đau khổ, và họ hối hận cái tội họ làm. Họ xin với cái người cai tù á, và ông chủ trại giam đó nói rằng là: anh ơi, tôi đã biết tội của tôi rồi, xin hãy cho tôi trở về một chút xíu, tôi thăm cha mẹ anh em tôi, bạn bè tôi, tôi báo cho hay rằng đừng làm tội cho tôi nữa, tại vì tôi đang ở trong cái tòa địa ngục đang bị phạm tội tử hình và sắp bị hành hình. Như vậy thì cái người cai ngục đó hay là quỷ sứ đó có mở cổng khóa ra cho cái người bạn của anh đi về thăm gia đình được không, rồi trở lại? Nó không được, đâu được, mở ra nó chạy mất còn gì. Thì như vậy anh cũng đủ biết rằng một người mà vào địa ngục rồi thì làm sao trở lại cho anh hay. Mà địa ngục thì bị hành hà liên tục từ kiếp này sang kiếp khác, như vậy làm sao có thời gian cho anh hay. Cho nên anh phải hiểu rõ chỗ này. Thì ông A Ma Trú ông kẹt cứng không hết trả lời luôn. Ông hỏi cái câu thứ hai: tôi có thắc mắc này, xin ông hãy giải thích. Tôi có người bạn làm phước dữ lắm, nhưng mà theo lời Bồ Đàm dạy làm phước như vậy sẽ về cõi trời. Như vậy là tôi nói có rằng mày làm phước như vậy này mày tốn tiền tốn của, nhưng mà Bồ Đàm nói rằng khi chết mày sẽ được về cõi trời. Như vậy thì mày có về cõi trời mà nhớ chở gì báo tay liền nha. Là tao biết mà tao làm như mày vậy, đằng tương ra tao về cõi trời. Cái ông bạn tôi cũng hứa chắc, giờ là thời gian ngắn sau chết đi. Mà 20-30 năm rồi ông chưa gì cho tôi hay. Chứng tỏ rằng là làm nghề không về cõi trời và không cõi trời. Đó như vậy. Nếu có thì sẽ về cho tôi hay rồi, nó hứa mà. Thì Ngài Ca Diếp cũng trả lời như hồi nãy, tôi không cần biện lý anh, tôi chỉ kể câu chuyện là tự suy nghĩ. Anh có biết không, cõi trời tứ thiên dương gần nhất chúng ta, một ngày một đêm ở trên bằng 150 năm dưới này. Cõi trời đâu lại một ngày một đêm bằng 100 năm dưới này. À, cõi trời dạ ma một ngày một đêm bằng 300 năm dưới này. À, và nhân dần dần tính lên gấp đôi mà tổng cộng là 28 tầng trời tất cả nhân ra cái tuổi thọ đến 1000 đi dưới này bao nhiêu. Vậy thì bạn anh làm phước như vậy, khi nó về cõi trời đau lợi thiên và cõi trời khác cao hơn. Ta lấy cơ bản là cõi trời đau lợi thiên, ở trển là cõi trời sống là 200 tuổi thọ, một ngày một đêm mới trển bằng 100 năm dưới này. Vậy thì bạn anh nó chết bao nhiêu năm, giờ mới có 10 mấy năm, 20 năm. Như vậy thì khi nó về trển rồi, nó vui chơi thời gian, nó mới nhớ nó về cho anh hay à, hay là trở về cho anh hay liền. Thì một ngày một đêm mới trển bằng 100 năm dưới này. Tự hỏi khi nó trở lại anh còn sống hay đang chết? Nó tụi chết mất. Như vậy tôi thấy rõ là như thật là cái thế giới phước á, nó hưởng cái là cái thọ mạng dài hơn. Còn cái thế giới mà đọ đó thì cái thời gian nó ngắn hơn. Ví dụ là con người chúng ta có tuổi thọ mình 100 năm trở lại, phải mà tính ở như vậy, con người ít hơn nữa. Còn thế giới của loài thú cầm mà tính không, nó sống ít hơn mình vài chục năm à. Còn thế giới những loài chúng sinh khác thấp hơn nữa. Nói như vậy à, càng ác tội chừng nào thọ mạng càng ngắn ngủi dữ chừng ấy. Đó như vậy, thành ra nó trên cõi trời do phước báo mà từ cõi trời tứ thiên dương là sống được là 50 năm tuổi thọ trở, tôi xin lỗi, là 1 năm trở bằng 50 năm như này. Đó như vậy, thành ra chính từ chỗ đó cho nên là khi nghe qua hai cái sự trả lời của ông Ca Diếp với ông A-ma-trú lượng sư của là Bà La Môn Giáo, thì ông A Ma Trú ổng nín khen luôn và bắt đầu ổng cúi đầu, ổng rút lui luôn và không hỏi con nào nữa. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy, thành ra là nhân như thế nào thì quả nó sẽ đi vào cảnh giới đó. Nhưng mà Đức Phật thấu rõ biết rõ thì đệ tử Phật cũng theo đó và thấu rõ biết rõ, phải không? Như vậy chứ Ca Diếp ngày xưa có biết ở đâu, phải không nữa? Nhưng mà nhờ tu đắc đạo cho nên cái trí thông mấy ngày, cho nên là lượng sư A Ma Trú có là rắc rối mắc mỏ cỡ nào thì cái trí bát nhã linh động của người tu đắc đạo họ vẫn khéo trả lời cho rất đơn giản, phải không? Còn như mà chúng ta là bí lối đó, đúng không? Không biết sao hết, phải không? Thành ra cái luận giải của ông Ngài Ca Diếp đó nó ngoài cái lời Đức Phật dạy, thật đấy nha. Đó, đó là do cái sự hiểu biết và cái sự khéo biện luận của một vị gì đắc đạo để Đức Phật cho chúng ta có như vậy. Thế thì xuyên qua câu chuyện này để chúng ta thấy rằng nhân như thế này sẽ đọa vào địa ngục chưa thế đó, nhân như thế này sẽ rơi vào ngạ quỷ súc sinh Atula như thế đó, nhân như thế này thì trở lại con người mà con người hưởng phước hay con người bị khổ như thế đó, nhân như thế này thì tương lai sẽ về cõi trời mà cõi trời nào là như thế đó, nhân như thế này tu như thế này tương lai được vãng sanh như thế đó, mà như thế đó là sao, là cực lạc có chính Phật liên quan. Nhân tu tương đối cỡ nào thì về tò sen cỡ đó, chẳng muốn hơn được. Thì hiểu rõ nó như vậy đó, là nhân tu như thế nào chứng A La Hán, Duyên Giác hay là Bồ Tát, à, nhân tu như thế nào để làm Phật, ta sẽ đòi hỏi kết quả và thời gian tốn kém về cái sự tu chúng ta là tích cực thì nhiều hơn. Thế như vậy đó là nhân, đó là quả. Cho nên chỉ Đức Phật chúng ta là một giới triết lý mới thấu rõ thế này, chỉ dạy chúng ta nhưng biết rõ đây là nhân vậy nè, tương lai thành tựu như vậy đó. Nhưng mà cơ bản hôm nay là người chúng ta phải tập như vậy trước, tập như vậy trước để làm nền tảng căn bản, từ từ đó chúng ta mới là bắt đầu đi lên từ từ theo từng bước. Cho nên là đường đạo đức bước đi từ đất mà, chứ từ đất từ từ chúng ta bọt đâu tới, có bọt được. Thế mà tử là muốn thành Phật mà kiếp này mà làm cư sĩ rồi là làm nhà sư như các sư mà tử thấy khó quá, con xuất gia không vợ không con ở chùa buồn chết. Phải không? Rồi ở chùa như vậy là không được ham muốn gì hết, ăn có chừng mực, hưởng thụ cũng chừng mực, cái gì cũng thiếu trên trời, tu khổ quá. Đó, rồi là bắt cạo đầu tụi lũi giống ai á. Phải không? Như vậy đó là không được là cái gì hết như người đời, cho nên là tu như sư quá khổ quá, thôi ở nhà làm cư sĩ vô thiện thành thiện tâm thiện thiện thành thiện an gì đó khỏe hơn. À, như Phật tử là khỏe hơn. Nó như vậy, thật ra Phật tử là lui lại một cái kiếp, một kiếp đời tu là gì? Là cư sĩ mà thôi, cư sĩ mà thôi. Cho nên tu đầu tóc không cần phải cạo. Ấy là cái cạo chỉ mà tới miễn cho đỏ đã làm người thôi. Mà tới đây không? À, bậc tổ nhân nói câu đó rất là hay, chính xác. À, tại vì mình tu theo đạo làm người nên cạo đầu chi. Đức Phật dạy rất là rõ, từ cư sĩ đại gia râu tóc vẫn để nguyên. Còn ai muốn cạo thì muốn cạo tự do, nhưng mà không cần thiết. Còn mà khi làm thạo thánh rồi á, là đệ tử tỳ kheo rồi, là đại diện cho Phật rồi, thì phải làm sao mà tỉnh, phải cạo đầu lá ngon. Chứ nếu mà không có cạo đầu lá ngon thì không có làm việc to của Phật tượng. Còn đệ tử mà để cái đầu này không lá ngon thì làm việc nhỏ nhỏ thôi. Và đủ làm việc to là phải đầu của lá ngon. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Nó như vậy đó. Sao mà tự nhiên bố thí cũng dường làm phước thôi. Hả, tu đai đai thôi. Còn muốn tu siết tu miết á là phải là cạo đầu mới có điều kiện. Hả, mà tự là không phải tu mới được. Bây giờ bà tự gặp xin cái ông thầy, chứ là kiểu ông bình thường đâu, phải ông thầy. Tại vì vậy ông là thầy, phải là ông sư, ông thầy. Còn nếu mà như là ông thiện giác ngoài đời, mà tự cái ông gì, ông ba, ông năm, phải là ông thiện giác, chứ đâu ông thầy đó. Tại vì ông xuất gia rồi chứ ông thầy. Thế nó như vậy, chừng nào ông cạo đầu với tôi, tôi ông thầy. Bây giờ thì có ông năm, ông bảy thôi. Nó là theo người đời thế gian. Thế như vậy, à, thành ra đó là một cái nhân, cái quả mình thấu rõ. Cho nên từ chỗ đó, và tự chúng ta ráng tu để tương lai mình chuyển cái chứ sống chúng ta gì lên trong Yêu Xuân. Cho nên chỗ này xin mở rộng rõ chút xíu nữa, là nơi đây nhân quả là nó có hai vấn đề, là nhân xấu và nhân tốt. Do nhân xấu thì bị quả khổ, do nhân tốt được quả vui. Tại sao như vậy đó? À, cho nên hôm nay mình sống á, là mình tạo những cái nghiệp, là chính cái nghiệp này lâm chung mình bị nghiệp nó dẫn đi. Lại nhớ chỗ này nha, ở đây chỉ đạo Phật chúng ta giảng rõ chỗ này. Mình sống là tạo nghiệp, rồi chết cái nghiệp này nó dẫn mình đi, chứ mình không có đủ điều kiện muốn đi đâu đi. Mình là người tội nhân vô tù rồi. Xe thì là công an có bổn phận dẫn mình đi vô cái cửa tù số mấy. Tại vì đã quyết định mình tội gì đó. Nên là một tự trạng mà cửa khác không được. Đó là được cho tôi vô đây vô chỗ này nè. Không được. Đó, tội nhân nó vô đây nè. Vô đây là phá cửa luôn, kín mít không cho ra. Còn cái tội này là chỉ thả lỏng khơi khơi thôi. Thì lỏng nhẹ. Nó như vậy, còn tội nặng này nó vô này phá lại. Đợi động nó một chiếu rồi chân á. Vô trọng thấy chậu vô chủ nhóc trống lên, tự thấy cảnh như phim mà những người đài đỏ trong cảnh tù nặng mà đến trời ơi, vô thấy bầy chuột nó đẻ, nó kêu nó chích chích vô con để ứng sống. Rồi khi mình nằm là nó cắn mình, nó ăn thịt nữa, nó đói quá thế ha, hôi hám bẩn thỉu đủ thứ cả, ráng chịu thôi. Tại vợ tù mình tù lắm khổ, tự ơi nhất những lao tù thiên thu tại ngoại lao tù biết mất tự do khổ lắm. Tại như vậy khi mà tưởng mà được ra khỏi tù thì thấy nhẹ không? Thôi được, giải thoát cuộc đời. Thế như vậy, giống như bây giờ cõi trời vậy đó. Thế như vậy, thì hôm nay mà tự thoát cái ngục tù trần gian ngày đầu đó, mà tự bây giờ cực lạc đầu tự thấy sao? Phải không? Thôi được, phải vô cùng mà tự. Thế như vậy, cho nên đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần hiểu rõ. Phần thứ nhất, tức là hiểu là không rõ, rõ chân lý thế gian pháp là vô thường không bền, là khổ không vui. Thứ hai là luân hồi là khổ. Thứ ba tức là rõ nhân quả, rất sợ có xấu ở tương lai. Là như vậy là chúng ta biết rõ được cơ bản nhất là bản ngã là gì, là sống tạo nghiệp, chết bị nghiệp dẫn đi. Cho nên chính từ chỗ đó, sống và tạo nghiệp tốt để khi chết nghiệp tốt nó dẫn mình đi về cảnh giới phước, chứ đừng bị nghiệp xấu dẫn vào cảnh giới khổ. Phải không? Thì mà tự đừng làm ác, đừng làm tội nha, để tương lai không bị nghiệp xấu nó dẫn đi, và làm phước không thì nghiệp tốt nó dẫn đi. Nhưng mà điều kiện cơ bản quan trọng người tu Phật tử chúng ta hôm nay à, không làm xấu mà luôn làm tốt, và điều kiện trên cái tốt nữa là vô tỉnh, là gì? Là tu, là nghiệp tu, là nghiệp niệm Phật, nghiệp tham thiền, nghiệp giữ giới. Ba cái nghiệp này đưa chúng ta đến đâu? Tương lai chúng ta được là muốn đi đầu tiên tự do, phải không? Tự muốn về cực lạc là làm chủ bởi nghiệp niệm Phật, phải không? Về cõi trời là do giữ giới, rồi muốn đắc quả là do nghiệp thiền định. Vậy thì sống mình hành nghiệp nào thì khi chết mà làm chủ nghiệp đó mình đi. Dạ, tự giữ giới tốt thì tương lai bà nắm chắc chắn là cái cửa là cõi trời mà không có tự đích. Tại vì bà tử mà tương lai thì cực lạc được á, là do đâu? Qua sen đến là do đâu? Bà tử là chuyên niệm Phật, cho nên cái cửa Di Đà mở đó trước chúng ta, phải không? Rồi bà tử muốn gì Niết Bàn thì hôm nay bà tu thiền định cho giỏi, tâm trống vắng không chút phiền não, thì như vậy thì cái cửa Niết Bàn mở đó chúng ta. Đơn giản chưa? Thì cái nhân nào quả đó mà. Còn bà tử tối ngày mà phiền não đau khổ hoài, nghĩ Niết Bàn mở đó mà chuyện đó không có đâu. ta báo hiệu niệm Phật câu nào lâm chung Phật trước tôi, Phật ơi bây giờ tôi muốn về rồi. Nhưng mà không niệm Phật câu nào hết, Phật trước không, không bao giờ trước được.
Đó như vậy
à, cho nên đây là cái điều kiện để cần ghi nhớ nha. Vậy thì như thông qua phần thứ nhất tức là hiểu là không rõ, thứ hai là phần biết, hiểu biết hai khác nhau là tử, hiểu biết nó khác nhau à. Ở đây nói với người Phật tử chúng ta biết là gì? Biết là sau khi mình không rõ giáo lý rồi, bắt đầu mình sợ sanh tử luân hồi, thì bây giờ mình lo gì? Lo tu à, biết là nói lên người đang bắt đầu hành tu đó. Thế là biết gì đây Phật tử? À, biết gì? Là biết mình đang làm gì. À, đây là cái điều quan trọng. Bây giờ Phật tử biết mình làm gì chưa? Đang làm gì đây? Nói em đây. Đang ngồi nghe Pháp. À, phải tôi đang ngồi nghe Pháp rõ ràng. Chị đang ngồi nghe Pháp. Chị đang ngồi nghe Pháp là có nói chuyện không?
Không được nói chuyện.
Tại sao mình ngồi nghe Pháp? Có chạy ra chạy vô không?
Không.
Tại sao như vậy? Vậy là phải nhất tâm nghe Pháp. Mới nói là tôi đang ngồi nghe Pháp. Phải không? Tại như vậy. Cho nên nói là chúng ta biết mình đang làm gì đây. Mình đang ở trong cuộc đời ngày hay đêm, đang ở trong một cảnh giới nào đó trong cuộc sống chúng ta. Ví dụ ngoài đồng người xuống, đi trên đường lộ, ở nơi chợ búa bán buôn, hay là nó làm bất cứ việc gì, hay ở trong chùa, và tự biết mình đang ở đâu. Phải không? Đó là mình biết. Phải không? Là biết mình trong mỗi lúc mà. Và biết mình đang làm gì đây. Đây là cái biết của người tu chúng ta mới được kiểm tra lại, và biết mình làm gì đây. Từ người đời thế gian họ có biết mình làm gì đây không?
Không hả
tử? Làm đại tới ngoài trình chức đủ. Để giờ sao mình đi chạy lạc đường rồi. Thế không tử chạy về chùa Quốc Linh để tu. Ai ngờ đâu là quẹo đi là Cao Lãnh để coi hỗ trợ. Châu qua các kiểm. Thế tao đưa đến chiếu là sơ quá. Chính thì coi sư mắt nôn luôn tử. À, nhưng mà hỏi lại là sao? Tối nay hết rồi. Vậy thì bữa nay sư giải tu suốt ngày đánh đầu đi. Ở đây phút hết còn chưa đi hốt uống nữa mà. Bữa nay không thuốc uống mời còn một thuốc uống nữa. Ở như vậy, vậy thì mọi người thấy rằng là khi muốn đi coi cây kiển qua cảnh cả là nước dồn về Cao Lãnh chúng ta để chi phố tài năng. Mà trong tivi chiếu rất là đẹp, nhiều cây kiển tuyệt vời luôn mọi người. À phải không, đó như vậy, nhiều con cá rất là đẹp, rồi chim với đá nhau rất là vui. Đang ngồi coi nhóc hết trơn, các cứa đi đông ơi là đông luôn. Mình thấy cũng mắc nôn chứ, muốn đi coi. Nhưng bữa nay mắc giả tu sao đi. À, như biết rõ đây là mình đang dạy tu thì sẽ đi được. Nếu mà đi coi thì bỏ ai dạy đây. Phật tử mà nghe thì đến ngày nay mà xách xe đi coi kim cát cảnh thì Phật tử buồn thôi. Mà không phải đi tu. Thất vọng thì siêu quá rồi Phật tử. Đó, rõ ràng chưa? Cho nên tôi nói là hôm nay là không đi được. Thôi, không có nhân duyên thì thôi. Mà thật sự không nhân duyên thiệt. Tại mình lo tu mà mấy cảnh đó đi làm cái gì? Thế không? Nói như vậy đó là cảnh vui chơi của thế gian. Người ta đổ đầu tư sự suy nghĩ vào uống công cây kiển để thành một cây kiển đẹp mà phải nuôi dưỡng nó mười mấy hai chục năm trời mới thành cây kiển quý, đem ra để đấu xảo với những người mà giỏi khác nữa, tự thấy không? Còn mình thì đầu tư và có uống gì? Uống cái thân cái tâm của mình. Thấy chưa? Người ta uống cây kiển để bán kiếm tiền, mình uống cái thân cái tâm mình để làm gì? À, để tương lai mình là một thánh. Nếu mà ta uống cái thân mình, cái tâm mình được đẹp á, người ta thấy người ta nể không?
Nể,
gặp người ta xá, người ta chào người ta lại luôn. Ta còn là cái kiển mà đẹp rồi đó, ta ngắm, ta khen thôi. Và ta vuốt vuốt á,
không nhận cái đẹp thiệt chứ.
Vậy thôi, có gì đâu. Phải không? Đó, như vậy. Còn bây giờ, nếu mà tử mà tu còn ngon lành, ta đi đứng trang nghiêm đầm tắm, ăn nói lễ độ, nhu hòa, hiền hậu, dễ thương. Phải không? Thì người ta thấy mình sao mà tử?
Rồi người ta xâm nhập. Còn giờ ông đó mà tu dữ lắm nha. Rồi thấy có tướng cái dáng là thấy mê luôn.
Là mà thật, chắc chắn là giảng xong rồi. Chắc chắn là giảng xong rồi, thấy chưa? Nó như vậy đó, thành ra ta thấy lên cái tướng cái dáng, cái hạnh, cái ngôn và cái tâm tu mình mà ta quyết định được một cái đơn giản là tương lai chắc chắn là ông đó mà nó giảng xong. Thế thì chắc chắn là tương lai đắc đạo. Tại vì thấy có tướng dáng ta biết rồi. Rồi thấy chưa? Rồi tự thấy nhà sư, mình thấy nhà sư đó không cái nết hạnh tu hành à, và cuộc sống mình biết chắc là ông thầy tu này sớm cũng đạt đạo, tại vì ông tu quá kỹ, tu quá giỏi, cho nên là chắc chắn tương lai phải thành tựu thôi. Còn tự thấy ông này tu định sinh, thôi không mềm nữa. Tự tự lắc đầu liền, tự kết thúc công việc, kết gia kết quả liền, gọi chờ đợi tương lai vậy. Tự thấy không? Rõ ràng, chỉ nói tự hiểu không? À, nói như vậy, tự có thể đánh giá được, tại vì mình là cư sĩ mà, mình nó thông rõ về đạo đức. Thế như vậy đánh giá được kết luận rất là rõ ràng chính xác.
Đó như vậy. Bây giờ một tử thấy như đó, cho dù là tôi chút xíu leo vào nhận xin thầy trí tuệ,
mới ra trường đây thôi còn nhỏ, mà ông vừa hơi mà được hiển pháp thì đệ tử hiển pháp mà đi giảng pháp đâu đâu nói quá trời quá đất, lên núi ông cấm giảng thời pháp rồi bị hòa hảo biểu tình bị động ra cái gì giống đủ người ta, ta kêu ông này ông kêu không đó, rồi nói là tiền thiết không thực tế, trời ông nói là sư ta nghe qua sư muốn đổ một tay luôn, thì ông này ông gặp trời gặp mặt gấu rồi thì hòa hảo lên trên là hòa thượng biểu tình luôn, hòa thượng chủ tịch biểu tình luôn, rồi hội đồng viên sự hợp lại là cấm ông không cho ông giảng luôn, là thầy trí tuệ luôn đấy. Thì ra tăng điển bây giờ là không cho lưu hành, mà tự nhớ như vậy. Đồng này nó trên trời đó dữ lắm, à, mà hấp dẫn nhất cho tuổi trẻ bây giờ nói cái chuyện là thời cuộc, à, thời cuộc khí hậu rồi à, thấy thế giới tương lai quả đất sao sao, mà tự nghe phá. Nhưng mà người tu chúng ta đâu nói chuyện nó chi mệt thế, phải không? Nó cái tu đi giải thoát này, còn cái chuyện đó quan trọng rồi nó mệt. Thế nhưng mà tụi đẻo vậy đem đó đang hấp dẫn thế như vậy, cho nên là một chút xíu thôi không khéo không biết mình là ai, để nói cái gì đây, ở nơi nào, ích lợi hay thất bại, thành ra là uổng cuộc đời giảng sư. Cho nên bây giờ bị cấm không cho giảng nữa, và người ta ban đĩa bây giờ vậy là không cho phát hành, thế chưa? Như vậy mà tự phát hành của chừng đó nha, à, như vậy cho nên thất bại có thể rõ chưa, thế như vậy à, thành ra nơi chỗ này á, tới là người tu chúng ta phải biết, là biết rõ là mình đang làm gì, thiện hay ác. Tại như vậy à, thứ hai là ta nghiệm đang hoạt động trong ý nghĩa gì. Người ta hiểu điều thứ hai mà tự cần nghiên cứu là hiểu biết rõ mình ta nghiệm là gì, là ý nghiệp, là khẩu nghiệp, là thân nghiệp. Con người chúng ta là được hoạt động là nơi ba vấn đề. Thứ một là chúng ta còn tỉnh táo, ta là chúng ta có suy nghĩ à, thứ hai nó dẫn lộ lời nói, thứ ba là nó dẫn lộ qua hành nghiệp, là hành động của chúng ta. Tại như vậy, vậy thì chúng ta phải biết rõ trong ta nghiệp mình đang làm gì đây, nó đang suy nghĩ gì đấy, nó tự đang suy nghĩ muốn giận sư quá, hay là tự biết rõ là mình đang giận sư, nhưng mà giận sư biết lợi gì cho trên tội nó không đừng giận. Nó như vậy là tự kèm nó được phải không, là xóa mờ cái việc này, và tự đang muốn mắc máy muốn nói gì cho sư nghe nhíu đầu chơi à, chập tức xin chơi hay là bị bán sư chơi, à, đừng đừng tội chơi à, ác tội không nên là phạm tới ông sư đồ tội chết, thôi Phật tử không nên làm như vậy, tự dừng lại phải không, Phật tử muốn đá thì một đá một tát vào tay cho đọ mình đã nương, nhưng mà Phật tử chưa cúng tay đâu được, cái này nguy hiểm không nên nữa, còn tội nặng nữa thôi mình để dừng lại. Như vậy Phật tử đã kiểm soát được tâm nghiệp của mình, sư nói sư quá thì dễ chứ nói người khác thì kỳ lắm, phải Phật tử à, lấy sư làm bình phong đi để giải thích, bây giờ cho Phật tử đừng giận sư à, đừng có làm gì sư là à, bị đả thương gì hết, thì Phật tử không mang nghiệp, phải không? Phật tử là nghĩ tốt sư thì quả báo sư nghĩ tốt Phật tử là. Phật tử chửi sư, sư nghĩ Phật tử còn dữ quá. Phật tử đánh sư nói còn nhỏ này dữ gì. Phật tử này dữ quá. Cho nên mỗi giờ Phật tử thì né không cho lời là. Phải không? Phải vì Phật tử có tâm thì không đẹp. Thế như vậy là trong cuộc đời sống chung với nhau đó, mình có ý, có lời nói và hành động không đẹp với người khác thì người ta là đời người thế gian mà họ chấp, họ chấp và họ tự ái, họ bảo vệ cái là cái riêng của họ, cho nên cái gì xúc phạm là ta không vui lòng được. Cho nên là người Phật tử tu với nhau đó, trong cuộc đời có riêng Phật tử mà người đời sang vậy, thế là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau à, chứ đâu mà đấy, mà lời nói cho vừa lòng nhau có xuất từ tâm gì, từ tâm tốt thương nhau mến nhau mới nói vừa lòng nhau, còn không ưa ghét nhau thì nói lời bích lòng nhau. Nói cho nhức đầu chơi, nói cho bổ ghét, nói cho biết tao. Như vậy thôi chứ, vậy là tâm xấu rồi. Bây giờ vậy thì không phải là người Phật tử có đồng tu. Tại như vậy, cho nên chỗ này ta biết rõ tâm nghiệp mình đang là gì đây. Tại như vậy, đang mang trong đầu đó ý nghĩa gì. Thì khi mà trong đầu suy nghĩ thì dẫn lộ ra hành động thiện, trong đầu suy nghĩ để dẫn lộ ra lời nói thiện, đó là cái tâm của người Phật tử chúng ta. Tất cả đều nằm trong phạm trù vô tế, tạo nghiệp là nguyên nhân, từ nhân đó tạo quả tương lai. Cho nên người Phật tử chúng ta mà biết đó, là vậy là luôn tỉnh giác, biết rõ trong mỗi lúc. Cho nên Phật tử đang hành tu, biết là đang hành tu là kiểm soát mỗi hành động của mình. Cho nên trong pháp tứ niệm xứ Phật dạy thiền có thể, tức là biết rõ là trong cái thân hành của chúng ta đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang làm, biết hết. Và biết rõ trong cái tâm niệm chúng ta đang gì, đang suy nghĩ gì là thiện hay là ác, biết rõ hết. Đó, là biết rõ từng hơi thở của chúng ta, ở trong hơi thở ra vô nặng nhẹ dài ngắn như thế nào, biết rõ hết. Từ đó ra là kiểm soát như vậy đó, là kiểm soát từ thân hành, kiểm soát từ hơi thở, kiểm soát từ ý nghĩ của chúng ta, để mà mình dừng lại khi nó suy nghĩ quấy, À, dừng lại khi nó bắt đầu làm vậy hay đang làm vậy, dừng lại đi. Lỡ đang làm, lỡ đang nói thì phải dừng lại, đừng nó tiếp tục. Còn nó chưa phát ra nói và làm, dừng lại từ chỗ dựng sự suy nghĩ. À, vậy thì nó không phát ra nhân và quả báo tưởng. Đó như vậy. Cho nên không gây cái phiền phức cho những người xung quanh. Để không gây cái quả khổ sau này cho chúng ta. Cho nên người tu Phật tử chúng ta luôn luôn vậy, luôn luôn biết rõ tâm mình trong cái vấn đề nghĩ thiền, để nói thiện và làm thiện, để được gây nghiệp thiện và tương lai được quả báo lành. À, vậy thì người Phật tử hành trì tu như người tu niệm Phật chúng ta hôm nay thì biết rõ là tâm mình cái gì ngoài niệm Phật ta, để chúng ta nghĩ rằng là không nên ta. Còn ngoài niệm Phật đó nếu mà thiện lành thì mình tiếp tục được. Ta, còn nếu ngoài niệm Phật đó là ác quấy, là tội lỗi, gây khổ cho người, gây khổ chúng sinh, bị đọa tương lai thì chúng ta dừng lại, đừng cho nó suy nghĩ tới. Ra và bắt đầu lo niệm Phật. Thì bằng câu niệm Phật đã biết rõ tâm mình trong mỗi lúc mà kiểm tra kỹ lưỡng những cái niệm bắt đầu xảy ra trong tâm chúng ta và biết phân định rõ là thiện hay là ác. À, như vậy đó là biết, đó là phải biết, gọi là tỉnh giác. Chứ biết đây gọi là tỉnh giác. Mà tỉnh giác là chỉ cho ai? Chỉ cho người hành giả mới có tỉnh giác. Hành giả là ai? Là người chuyên tu. Hành giả là người chuyên tu là mới là có tỉnh giác. Còn Phật tử là không có chuyên tu có tỉnh giác không? Không, vậy đâu có hành giả đâu. Ngày tu có một lần, ngay lần thôi, còn buông ra không buông gì chứ. Vậy đâu có tỉnh giác. Còn hành giả là liên tục. Còn bây giờ hành giả có thời khắc tu thì ngay trong thời khắc tu phải tỉnh giác. Chỉ nói hai vấn đề mà tự cần lưu ý. Một, hành giả chuyên tu là tối ngày sáng đêm tỉnh giác, giống như Phật tử là nhập thất á, là Phật tử hành giả chuyên tu đó. À, như cô mà dự nhân không đề tu gần cả tháng rồi đâu, tới ngày 1, ngày 2 mới ra như đủ tháng ngày mới mà dự phất vô nữa nè. Đó như vậy, Phật tử nào có đăng ký vô theo như vậy thì á, là lên trển rồi á, là hành giả chuyên tu. Thế là tối ngày chỉ lo niệm Phật không à, và biết rõ tâm mình trong mỗi lúc, đó là chuyên tu. Còn bây giờ mình tu sáng tu, giờ nghỉ rồi trưa tu, trưa tu nghỉ, chiều tối tu, giờ tu có giờ khác. Thì khi mình mà không có tu trong khoảng trống á, người ta làm mang này kia nọ lúc tu, cho nên lúc nhớ lúc quên. Còn ngay cái giờ mà ngồi lại là niệm Phật á, thanh thiền á, giờ đó phải tỉnh giác, là biết rõ tâm mình trong mỗi lúc, thì chỉ có biết nghe niệm Phật không mà thôi. Cũng như giống như sáng là sư già đệ tử đó, trong khi ngồi lại niệm Phật á, thở ra hơi xong rồi tập trung biết rõ mà đang niệm Phật, từng câu từng chữ, câu trước câu sau biết rõ, nấu đuôi gối đầu liên tục rõ ràng, không cho sao đoạn, không cho gián đoạn, không cho mất đi. Phải không? Đó là tỉnh giác trong mỗi lúc. Thế mà Phật tử nào tập trung như vậy hết là đang tu, đang tỉnh giác, là biết mình trong mỗi lúc. Thế còn sư ông nói Phật tử mạnh ai nấy niệm, nhiều khi niệm hồi không được thì cũng chú vô, cũng chú hộp được cái chú nặng xong qua chú khác. Phải không? Chúng ta không niệm Phật gì hết, đó là chúng ta tạp tu. Nghe tu lung tung xà hết. Nó như vậy nè, lung tung xà nữa thành gì có tử không? Hả? Thành gì có tử? Thành con lân. Lân nó múa lung tung xà, nó nhảy đầu này nhảy đầu kia, đá tới đá lui nữa. Hay lắm mà tử. Lân múa là tuyệt vời luôn. Phải không mà tử? Đó, hay không? Hay không? Mà tử múa hay không? Mà tử múa là không ai coi á, lân múa là coi hay lắm mà tử. Phải không như vậy? Cho nên là người đời thế gian họ múa là mình thấy sợ, nhưng mà người tu múa ta thấy người ta khen. Tại sao? Người đời người ta múa là cầm dao cầm búa, múa là phải chạy à. Phải không? Nhưng mà còn người mà người tu múa là cầm gì? Cầm chuỗi, cầm mỏ múa, cầm kinh múa. À, nhưng mà tại sao vậy? Cho ta biết thì nói là gì? Là hết tu cái này sang tu kia, tu lung tung á, rất hay nhưng mà kết quả không lớn. Thấy bây giờ à như vậy thành ra chứng được cho nó chân hơn. Qua vấn đề tiếp theo sẽ nói tự nghe, đó là gì? Là phun thuốc sáu căn. À, đó. Bây giờ vấn đề thứ ba mình phải gọi là biết là gì? Là phun thuốc sáu căn liên lạc. Tại vì cái cơ bản của con người mà chúng ta mà phóng tâm mà đi tạo nghiệp á là do nơi sáu căn mình học kiềm chế và nó phun thuốc nó lại. Mà con người thế gian vì bị là sáu căn nó lén nó chạy đi, cho nên nó tiếp xúc với sáu trần, nó sinh ra sáu thức và tạo nghiệp và đưa đến dẫn lộ và con đường sanh tử luân hồi tương lai. Đây là cái cơ bản mà Đức Phật đã cho chúng ta biết rõ. Cho nên là cái điều mà hành trì Phật dạy đó là chúng ta biết rõ sáu căn của mình. À, là chúng ta là đừng cho cái sáu thức nó chạy ra, mà xin lỗi là đừng cho sáu căn nó mở cửa để là sáu cái thức chúng ta đó, xin lỗi là sáu căn nó mở thì sáu cái thức sinh lợi nó chạy ra theo sáu căn để nó đem vào ở trong để mà tạo thành cái gì, một cái sự phân biệt ở trong cái tâm của chúng ta, nó làm cho thức nó bị sao động. Thế là như vậy, thành ra nơi đây là cái căn mắt mở thì bây giờ nó tìm cảnh bên ngoài, nói chung là căn mở trần cảnh nó được xem đi vô, đi vô thì sao để nó tạo ra cái suy nghĩ mới ra đó, rồi nó tạo ra cái thích, cái ưa, cái nghiệp của chúng ta, thành ra từ lâu cuốn chúng ta hành nghiệp để gọi là tốt hay là xấu. Ở như vậy cho nên căn trần mà nó tiếp xúc nhau thì sinh ra sáu cái thức phân biệt, và sáu thức phân biệt đó sẽ là nghiệp, thì nghiệp đó nó dẫn lộ chúng ta đi vào cảnh giới khổ tương lai. Và như vậy cho nên mình muốn cho cái tâm mình yên thì sáu thức mình không hoạt động, đừng cho nó hoạt động phân biệt. Cả muốn cho thức mình yên đừng hoạt động phân biệt thì sáu căn mình phải thường đóng chặt, đấy đó, đừng cho nó mở ra. Còn thực tập tu thì mình mở cái này đóng cái kia, cái nào dễ đóng trước, cái nào khó đóng từ từ sau. Giống như nãy gió thổi vô đó, mà tự thấy đóng cửa gấp quá, phải không, tự đóng không kịp, vì đóng lộn á, có mà tự không đóng cửa sổ để kéo màn, kéo màn mưa vẫn vô thôi. Tại vì vậy ta trước khi kéo màn phải đóng cửa sổ trước, không chịu cũng không chịu kéo, không chịu đổ thì kéo màn. Ta là đã mưa dọn vô hoài, đứng lên tại sao kỳ vậy, tiền tâm mới chạy lại để mà dẹp ra đóng cửa sổ rồi mới kéo màn. Đóng cửa sổ xong rồi cần kéo màn không? Hỏi mình đang mưa phải vô kéo màn chứ tối mù. Mình nói như như thế, cho nên là tất cả việc làm thì chúng ta phải tỉnh giác, cái làm trước cái làm sau đâu có rõ ràng. Bây giờ cửa sổ đóng hết rồi mà tự thấy khỏe không? Khỏe. Nhưng lúc này mà tự để cửa sổ như vậy là hay không? Hay không? Hết mưa rồi đừng chết mồ. Nói chút xíu thôi là bọn tử là thấy dẫn chứng thôi nha, chứ đừng đứng lên mở cửa sổ mất thời giờ cả để luôn đi. Như vậy bọn tử thấy sao? Tức là đóng cửa phải học thời, giờ mở cửa phải học thời. Tới lúc mà cần mở chúng ta mở để cho nó mát, còn lúc mà cần đóng là phải đóng lại để nắng mưa xen vào, đúng không? Cho nên là sáu căn cái lúc mở phải mở. Bây giờ bọn tử là cần mở căn không? Cần. Con mắt phải nhìn sư, phải không? Để mà thấy sư giảng tập trung, lỗ tai phải nghe sư nói, phải không? Và cái trí phải vận dụng để nhận thức lời sư đang giảng, đúng không? Và cái thân phải ngồi yên, và miệng cũng đừng nói chuyện. Đó là mà tới nó thu hút, phải không? Thu hút sáu căn mình lại là gom tâm vào trong cái vấn đề nghe giảng mà thôi. Phật tử nào mà gom được như vậy thì Phật tử sẽ nhận lãnh lời sư giảng rất là kết quả lớn. Là giống như là cái lưu lượng ngửa đó, phải không? Tiếng từ động lớn đó, đổ nước khéo thì vô hết, rồi đổ khéo đã chạy không hạn mới. Rồi bởi vì cái lưu lực nữa mà tới đổ khảo khoảng dần á, thì thấy chút nó vô bên chặt cái chân ra làm mớ. Ta mà tử mà căng ngay đó, ta vừa ở xa mà căng ngay cũng rốt thì bọt vô. Ta còn ở gần mà đưa vô chính xác thì vô hết không ra những nào, đúng không? Đó là cái từ đồng lên. Đó, còn bây giờ mà tử mà ẩu á, để dắt ra mạng mớ. Giờ lúc nghe, lúc để ý, lúc không để ý. Cho nên lúc nào để ý thì ghi nhận, lúc nào không để ý thì lúc sự dạng không hay. Cho nên ngồi kể hồi nãy sư quá kể câu chuyện gì mà ông ăn mai chú tôi quên tiêu quỳnh. Có chú ý đâu mà nghe, chứ nữa kể là kể cái đường đâu mà kể nữa. Đó như vậy. Cho nên ở đây là sáu căn thâu thuốc để cho tâm yên này. Là như vậy là nguyên tắc để giữ tâm yên. Từ tâm yên đó gọi là được định, từ được định đó thành trí tuệ. Và chúng ta từ cái nhân này mới đoạn được cái nhân sanh tử, chúng ta giải thoát được. Nó vậy đó, đó là cái đường lối Phật dạy đệ tử của Đức Phật, chỉ là Phật mới có con đường này đi thôi. Như vậy cho nên khổ hạnh như những người tu ngoại đạo đó, tu với con chó, con trâu, con bò đó, từ đầu người kể con với Đức Phật, tu khổ như vậy nữa tu thành gì? Phật nói thì tu thành chó thành chó, tu thành bò thành bò. Chứ là đâu thánh ra được phải không, tử có thành đâu thánh ra phải là sống là sống thanh tịnh, giữ giới tu thiền tịnh và có tâm loại trừ tất cả vọng tưởng tạp tưởng thì như vậy thành không thánh được. Nó sao nói như vậy? Thành ra đây là cái vấn đề tiếp theo, là thứ ba, thu thúc lục căn được yên định tinh. Thì đây tôi kể tự nhiên câu chuyện vui, và tự nhớ câu chuyện mình xin kể rằng là tu biển cục rùa, nghe bài giảng không? Dù tỉnh là chưa nghe, nghe câu chuyện này, tu biển cục rùa. Con rùa này con tự đừng nói nhớ là con rùa mà đi thi với con thỏ. Con rùa này khác à, phải không? Con rùa đi thi con thỏ cũng là hay vậy, nhưng mà rùa này nó đi, nó chạy đua với thỏ, nhưng mà nó nhờ nó bền trí, còn thỏ ỉ nằm ngủ, cho nên cuối cùng nó thua con rùa. Ta thỏ ỉ mạnh mau chân nằm nghỉ, sao bằng rùa lũ cũ bò đi. Thấy không? Ở đây con tử nó ỉ, tu giỏi đó, lo lo tu nhá cái, lo tu nhá cái, thì vô mà nhá cái tu dữ lắm. Phải không? Nhưng mà rồi buông ra đi chơi 5-7 tháng vô nhá cái. Như vậy thì con tử là chỉ giống tu vô thỏ, Tại không? Đó, còn giờ mấy bà già, ông già mình á, thấy mình yếu ớt thôi, ngày nào đi, ngày nào đi, ngồi tu ráng giết đi mà, chỉ làm chung đó. Ờ, nhất tâm bất loạn mà dạng tâm bất rồi. Tại vì cái người mà cũng nhá, làm chung nó cũng nhá, thì mà cũng nhá, tại dạng tâm bất tiêu không còn ở lại. Thấy chưa? Thấy như vậy, cho nên là chúng ta đừng có ý. Thấy không? Mà phải cố gắng, thấy không? Biết mình là yếu ớt, phải ráng cố gắng mà bò. Chẳng bò giết rồi là chúng ta sẽ tới nơi. Đó là nhờ cái bên trí của chúng ta. Bây giờ tôi kể câu chuyện là con rùa rút cổ. Rùa rút cổ. Tôi đã tu kiểu rùa rút cổ. Rồi cái con rùa rút cổ lý do tại sao vậy? Tại vì nó sợ. Nó sợ nó thủ nó rút cổ. Tại nó ló đầu ra là sợ chó táp. Tại con chó mà gặp rùa đó là nó táp liền đó. Thấy không? Nó như vậy đó. Thì con rùa nó có hai cái chân và một cái đuôi. Bây giờ cái đầu là 6 phần cơ thể của nó, lúc cần nó phải ló ra hết để nó hoạt động, để nó sống, nó kiếm ăn, đi tới đi lui, phải mà thế. Nhưng mà khi gặp nạn rồi đó thì nó sao? 6 phần này rút luôn hết toàn bộ, dùng cái màng giấu chân rồi đó, như vậy. Cho nên con rùa nó đang bò đi ăn cỏ, bỗng nhiên chó sói thấy rùa lại đốt, thì chó sói vừa vô tới nó thấy rồi, nó hoảng hồn nằm yên đó, chứ nó chạy sao kịp, luôn chạy sao kịp. Đó, thành ra bắt đầu sao tử, đầu nó cũng vô, chân chẳng nó rút vô hết, và đuôi nó rút vô luôn. Vậy thì còn đó cái mai cứ cắt ra ngoài, còn chó là thiều hoài nó không được. Giờ lấy ra cái răng nó cạp, nó cắn hoài cắn không nổi, vì cái mai rùa cứng lắm, giật lên rồi xuống ạch cho đó. Rồi cái rùa lăn tù, cái rùa cảm thấy cũng em rùa. Nó như vậy đó, tại do tu cái con rùa nó cũng vậy đó. Gặp cái gì mà khó khăn là gì đó mà tự cứ rút hết. Ta đuôi đầu tay chân gì rút cho hết, ở ngoài làm gì làm đó, thấy dân người đánh người đá người chữ người mắng gì đó, mình thì bọn tự cứ rút mày vui mày hết. Như là phật chạy mồm là chữ này chữ ai, như là mày đánh mày đạp cái ai, như là mày đánh gì đó. Ta như vậy thì bọn tôi với con rùa đó, như vậy là mình tu luyện cái nhẫn nhục, cái chịu đựng và cái gì cái lạ cái tâm của chúng ta. Ta là như vậy, cho nên là tôi con rùa. Con rùa nó nhờ cái gì mà nó dám bạo gan để cho con chó sói cắn nó? Và cái tay nó chịu nhờ cái mai cứng, cái vỏ nó cứng, phải không? Thì là người tu chúng ta nhờ cái gì cứng? Nhờ vô thể, nhờ cái sự nhẫn nại cứng, phải không? Nhờ cái tâm mình vững, cho nên mình tự hào cái sự nhẫn nại của mình, hỷ xả buông xả của mình, và mình chấp nhận như lời phỉ báng chê bai và tinh miệt hay là đấu đá của kẻ khác đối với mình. Đây mình vẫn là ai gì là bậc, tại làm rùa nên bị chó sói nó cái kiếm ăn rồi thôi. Nhưng mà may phước á, trời Phật sẽ sanh ra mình có cái mang cứng, cũng như vậy là con người bị nghiệp báo nó khảo đảo mình thôi. Tất cả cái gì trong cõi đời này đem đến bất tử chúng ta đều là nghiệp quả thôi. Nghiệp quả đến nó kiếm thì nó thử thách mình, đòi nợ mình đó, phải không? Nói như vậy, mình không trả mà mình lại chống cự lại, nó sẽ là ăn bù đuổi mình hơn nữa. Mà tự thiếu tiền người ta, ta đòi không trả còn cự thì nó còn tán lên nữa. Người ta vừa mở miệng đòi nợ, mình tán miệng người ta. Như vậy thì bằng tử thì sao? Nó không thèm đòi nợ bằng miệng nữa. Rồi bằng gì? Bằng cái tấm đá. Rồi như vậy đó, thật ra là mình sẽ khổ hơn. Thôi mình chấp nhận đi, rồi trả tiền cho người ta. Trả tiền cho người ta rồi mình hết tiền, nhưng mình hết bị đòi nữa. Phải không? Thì ra tôi biết con rùa là gì? Là thu thúc, lôi căng lại, đừng cho nó tiếp với 6 trần. Để nó không đem những cái gì ở ngoài làm bẩn cái tâm bên trong của chúng ta. Tỷ lức chúng ta không có gì mới để mà sao động, để phân biệt, trình nở tâm được yên. Thì muốn như vậy mà tự phải làm sao? Phải bằng cái cách tập từ từ, là bằng cái niệm Phật. Bây giờ niệm Phật là cách lạ, thu hút 6 căn vô. Bây giờ là chỉ có Phật thôi trong cái gì đó. Nó chỉ có Phật thôi. Mà tự là gặp cái những gì khổ sở, cứ là mô Phật thì cứ bán mình cho Phật đi, giao mình cho Phật đi. Ai làm gì làm, nó mô Phật đi. Được có chết gì Phật luôn. Thấy chưa? Đó như vậy thì rất là thoải mái. Đó như vậy. Cho nên ở đây là cái chuyện thứ hai, tôi ví dụ tự nghe đó là chuyện con rùa rút cổ chống chó sói, là chỉ cho cách tu của người phật thường chúng ta. Cho nên đây là cũng là câu chuyện bọn thiền sư đó, một vị hành giả đang ngồi tu thiền vào đêm trăng sáng ở bên gốc cây, thì ngay lúc đó gặp con rùa nó đang bò đi dưới mương lên kiếm ăn. Rồi tỉnh đêm trăng sáng thì rùa mới lên, chứ ban ngày nó không bò đi, nhưng mà ngày nó sợ lắm. Thì ra tối nó đi ăn cỏ, kiếm cỏ ăn, thì bỗng nhiên chó sói nó kiếm mồi, nó thấy rùa mừng quá chạy nó đớp rùa. Thì ông thiền sư cũng theo dõi con rùa đang bị chó sói đớp, thì chó sói vừa lại táp nó rồi, thì bắt đầu nó rút đầu rút giò rút đuôi vô hết. Rồi chó sói làm rồi hồn biết nó ngoài miệng cũng chết, mỏi tay mỏi miệng thì không ăn được con rùa. nó buồn, nó chán quá thôi nó bỏ đi. Tình yêu chó sói đi rồi thấy yên rồi, thấy cái đầu nó ló đầu, nó dần 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 thấy em rồi nó ló dò ra cái đầu đi ăn nữa. À, thấy chưa, vậy đi phải tu tiểu con rùa đó, thấy không? Tiền sư bây giờ nó bắt đầu học hành con rùa, tu tiểu con rùa, hãy gặp chuyện là rút vô, gặp chuyện là rút vô. Thấy như vậy cái đầu mà tại gặp chuyện gì rút vô, rồi rút vô đâu, vô chùa cũng định trốn mà. Là cái tâm mình rút vô, rút ở trong này nè, trốn đi, đừng có chạy qua con mắt lỗ tai là cái miệng mà sát ra chuyện đó. Thấy nha, người ta đang chừng mình á, bắt đầu mình mắt nhắm lại, người ta đang chửi mình, lỗ tai bít lại, người ta đang là sau đó đánh đập mình né tránh đi. Thấy như vậy, còn thậm chí mà chịu không nổi thì đứng đi chịu chậm. Chịu chậm là cách gì? Bán thân là cho Phật đi. Ra Nam Mô Phật, không Phật, cứ ráng chịu, ráng chịu. Nó như con rùa, nó bị chó sói giật giật, nó ráng chịu, ráng chịu, nhờ cái mai bảo vệ. Nhớ chưa? Đó là cách tu kiểu con rùa. Hay không? Hay chưa? Vô gì rất là đơn giản, mà chỉ là cách tu rất là tuyệt vời. Đó như vậy. Vấn đề thứ ba là gì? Là nhớ. À, nên vấn đề thứ ba của ta là vấn đề nhớ. Thì vấn đề nhớ này thì nó rất là quan trọng, nhưng mà không cần nói nhiều, mình cũng đủ hiểu biết rồi. Thì đây người tu Phật tử chúng ta sao qua hai cái vấn đề mà sư trình bày chúng ta nghe, đó là hiểu không rồi, và phát tâm tu, và cách tu là như vậy đó, tức là thâu túc sáu căn lại. À, nên như vậy để giữ cái tâm mình cho yên, nhờ như vậy mà chúng ta sớm được đạo quả linh giải thoát. Thì bây giờ cái chữ nhớ hành giả chúng ta là người tu tịnh độ, chúng ta là niệm Phật nè. Thì đây có bốn cái vấn đề mà chúng ta phải nhớ. Chữ nhớ có nghĩa là nhớ nghĩ. Chữ nhớ nghĩa là nhớ, nhớ là nói danh từ là ngắn, ta là nhớ. Nhưng mà giảng nghĩa đen là nhớ nghĩ. Còn nghĩa bóng là gì tử? Là ghi nhận tâm mình. Là ghi nhận tâm mình. À, đó là nghĩa bóng của chữ nhớ. Thì người tu niệm Phật chúng ta đó, ghi nhận tâm mình là ghi nhận thế nào bà tử? À, ai nói trúng là sư khen đó. Là ghi nhận gì? Là thứ nhất là nhớ lời Phật dạy. Tại vì người tu tịnh độ chúng ta cái điều kiện quan trọng nhất là nhớ lời Phật dạy. Thông nào dạy? Thích Ca Mâu Ni dạy. Thấy không? Thích Ca Mâu Ni dạy là sao? Là Thích Ca chỉ con đường tu tắt trong những con đường tắt để giải quyết sinh tử luân hồi bất tận này. Đó, đó là con đường gì Phật tử? Là con đường đi ngang, đi tắt. Vì đâu? Vì cực lạc. Thấy chưa? Là đường tu tắt là đường tu niệm Phật nữa. Tu như cách khác là tu đi lòng vòng, tu đi xa đó. Thấy không? Đó, nhưng mà con đường tu tắt là con đường niệm Phật. Ngay kiếp này là bảo đảm chứ qua dặn sao. Dù tu sớm, tu muộn, tu trễ gì mà biết đi đường tắt này là mau đến rồi. Phật tử biết là sớm, ví dụ như là mấy đệ tử trẻ trẻ ở dưới như là Diệu Phật Bê là Diệu Ngộ gì đó, còn trẻ phải không? Đã bắt đầu tu nè, là bắt đầu đi con đường tu tắt. Vậy thì phải đi sao? Đi hết con đường này thì dẫn sanh. Tại như vậy con Phật tử là tu trễ nè, thì như vậy Diệu Tươi và Phước Bảo đang già rồi, Diệu Thọ, Diệu Niệm sắp chết rồi. Thấy không? Vậy thì bà Diệu Thế, Diệu Lộc, Diệu Hiền, Diệu Liên, thấy bà già gần chết tới nơi rồi. Gần chết tới nơi rồi mới giác ngộ à. Phải không? Tịnh Phước rồi, mấy bà già chúng ta nè, rồi Thiện Giác, Thiện Đạt, Thiện Hương, Viên Nguyên, mấy ông già. Còn mấy ông mà chung chung bình bình như chung tâm chung thành thì còn khỏe lắm, chuyện an khỏi nói không. Thì vậy thì mấy ông này mới tu kêu trễ, nhưng mà đi trễ mình gặp cái môn tắc là đi lại không? À, đến rất là nhanh, đến rất là nhanh mà tử gặp một đường tắc mà lại tắc mà lại ngắn nữa. À, còn mấy một tử trẻ trẻ là tắc mà dài, tại vì còn tu suốt đời sao mà tử. À, nhưng mà bảo là kiếp này an toàn giải thoát. Còn một tử mới tu đây rồi vài bữa nữa chết queo, tức là gì? Là quá tắc, quá tắc, mới tu mấy bữa tắc. Đó là gì? Là tắc thở. Nhưng mà Phật tử vẫn kịp, trong thời gian nó đi rất là nhanh. Phải ăn nó con đường về cực lạc là mùi vú cõi, nhưng mà chỉ có cái tắc thở là xong rồi. Tắc thở là xong rồi. Vậy thì tắc giờ nào cũng được á, trẻ cũng vậy, người già cũng vậy. Nhưng bây giờ thì nói là mình phải trẻ, đừng có giật sư á. Đó, thì nói như là Diệu Thọ đi, đó, Diệu Ngộ này, còn trẻ đó, trẻ sư đó. Nhưng biết đâu mới tắt thì sao? Mấy cái con đừng giận từ nha, tôi biết dụ luôn nha. Đó, vậy thì tắt xong đi, giữa Minh, giữa Thảo. Phải không? Đó, mới nó tắt rồi. Rồi, vậy thì nó sẽ ngang cái gì còn gặp luôn. Bỏ đi vụ lại, chủ tinh này còn mệt mỏi. Phải không? Thế là tối nay chứ gì phòng cái sự tắt luôn.
Nó là tự nó qua xương đi trâu rồi.
Đó như vậy cho mấy mập khỏe rồi, đã sống lâu rồi tự. Đó như vậy, thành ra là thoát trong thời gian là mình sẽ dứt quyết cuộc đời này giải quyết xong. Thế là bằng hơi thở tắt đi, là chúng ta nhất tâm niệm Phật bằng sanh đi. Thế còn tu trễ thật là trễ nữa, nhưng không muộn, là cuối đời rồi mới được khuyên nhắc nhở tu. Thế trong khoảnh khắc thời gian chỉ có 5-3 phút đó thôi mà nhất tâm niệm Phật rồi là vãng sanh tức thì, là tắt mà tắt ngày đi kiểu là xẹt xẹt rất là nhanh. Như vậy rất là đơn giản thôi. Và như vậy cho nên cái này nhớ, đây là vậy là ghi nhận tâm của chúng ta, nhớ lời Phật dạy chỉ có đường tắt dễ đi, đã biết rõ đâu đường đi có đường khác nữa, nó đường này đi thẳng mà thôi. Thứ hai là nhớ cảnh Phật thiết tha mong sớm được về. Người tu tịnh độ chúng ta là lúc nào cũng nhớ Phật đó, nhớ cảnh Phật, nhớ cảnh cực lạc, kiếp này quyết về cực lạc chứ không về cõi trời, không ở lại trần gian thì không đi bất cứ thế giới nào, và quyết về cực lạc ngay kiếp này, là thiết tha kiếp này về xứ Phật A Di Đà. Đó là nhớ cảnh Phật thiết tha mong được sớm về. Thứ ba là nhớ về Phật A Di Đà không xen tạp, là tự nhớ ba chữ sau là không xen tạp. Vì Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ, muốn về cực lạc Tây Phương là phải nghe lời ta dạy, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, hay là nhất tâm bất loạn mà chỉ có niệm Phật A Di Đà không mà thôi. Lâm chuông nhớ niệm Phật A Di Đà sẽ rước về cực lạc vãng sanh. Như vậy thì niệm A Di Đà Phật không xen tạp, không xen tạp là không có thêm cái gì nữa hết, nghe rõ chưa? À, mà tử mà xen tạp là cãi lời Thích Ca Mâu Ni dạy đó. Thế nha, đó nay Lăng Nghiêm bơi đại quy mốt chút này mốt bữa kia chút nọ, chú bác thiến cô gì được đúng không à? À, mà quên mất ông cha mình đi, à, đó quên mất cha mình đi. Thế đây mà là ai vậy? Ai Di Đà. Thích Ca Mâu Ni dạy chỉ nhớ Ai Di Đà mà thôi, mình cộng thêm chi cho nó dư, cho nó mệt. Thế không như vậy đó, mới mất ông điện ông cha, điện ông chú, ông bà thiến là sao? Ta là vô luôn, phải bà tử nhớ không? À, đơn giản nhưng mà Phật tử mà thiếu có niềm tin đó, Phật tử là không tự tin mình á, nó tin Phật thì Phật tử tin rồi phải không, tin Pháp là tin rồi, nhưng mà thiếu tin mình, do thiếu tin mình cho nên là Phật tử cộng thêm đủ thứ á. Thế nhớ còn giờ Đức Phật dạy đó là chỉ có 50 đạo thôi, không cần thêm gì nữa hết, nó bảo đảm các ngươi lâm chung đây là Phật tiếp độ vãng sanh đó. Phật nói rõ như này, khẳng định không tin ta thì tu thử coi vậy đó. Trong cái này là không tin ta thì tu thử coi. Thì 16 phương bảo Phật có hiện ra rồi hãy nghe lời Thích Ca dạy. Đây là pháp vô chứng tự thiết, đây là pháp rất là đặc biệt mà hôm nay đủ duyên thờ Thích Ca nói ra. Hãy nghe lời ta đi, theo lời Thích Ca dạy mà tu như vậy thì sẽ về cõi Phật hết. Thế anh đó thấy rõ ràng chưa? Ai Di Đà bệnh cũng nói rằng là muốn về nước ta thì niệm danh hiệu ta, thật là chúng ta làm chung nhớ niệm tên ta chứ kể về nước ta. Nó như vậy mà Lâm Chung không nhớ tên ta, 3 ngày do không nhớ ta, Lâm Chung làm sao niệm tên ta được, mà Lâm Chung không niệm ta được làm sao ta giúp được. Thế như vậy thấy rõ ràng chưa? Cho nên là chỉ có câu này là Phật thôi là đủ rồi. Là như vậy nhớ niệm Phật A Di Đà không xem tạm, có thể nó dễ không? Dễ. Cho nên là sang hàng trí ngu gì tu cũng được hết, chỉ có câu A Di Đà Phật là đủ rồi, không cần thêm bớt gì nữa hết. Là như vậy. Thứ tư, nhớ tin chắc rằng kiếp này mình phải vãng sanh. Đó, thứ tư là quan trọng là tin mình đó. Nhớ và tin chắc rằng kiếp này mình phải vãng sanh. Trong đó là kiếp sao? Phẩm nói là mờ mờ ảo ảo. Ta phẩm nói biết chắc được không? Ta không nói là ta chết nữa ít. Đừng nói còn đâu. Ta phải ngay lúc này mới tính ra là quyết định kiếp này vãng sanh. Không nói gì hết. Đó, như vậy đó là gì? Ta nhớ tin chắc rằng kiếp này mình phải vãng sanh. Đây là 4 điều phải nhớ. Thấy rõ chưa? Đây là tôi nói chỉ riêng người tu tịnh độ thôi nghe. Đó như vậy đó, tại đây người tu niệm Phật chúng ta phải nhớ kỹ, là ghi nhận tâm chúng ta trong 4 điều này. Một là nhớ lời Phật dạy, chỉ có đường tắt dễ đi đừng nên quên, ta là thẳng đường này mà đi.
Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy nên phải niệm Di Đà hồng danh 6 chữ thiệt là rất cao.
À, đó như vậy đó, là năng trần 8 dạng trần lao mà tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua luôn. Tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua hết thì là chỉ có câu niệm Phật thôi, là thua niệm Phật thì nó đã thua rồi mà cộng vô chí. Thấy không? Tham thiền quán tưởng tụng kinh trì chú cũng thua hết, mà đã thua rồi mà cộng vô làm cái gì? Phải chưa? Còn đủ rồi thêm nữa làm chi?
Nó như vậy đó. Nó đã đủ rồi thì làm chi? Tự đổ nước vô nó vừa rồi mà đổ vô chi nữa? Đổ vô nữa nó tràn ra luôn, hiểu chưa? Nó như vậy đó. Nó thất bại, nó uổng, nó dư phí, đúng không?
À như vậy. Vậy thì nhớ lời Phật dạy, nhớ cảnh Phật thiết tha mong sớm về, mà đâu tự nhớ đâu chết đi giữa, nhớ ở trần gian trở lại. À, đó, mà nhớ ta bà thì trở lại ta bà, mà nhớ ta cực lạc thì về cực lạc. Cho nên bây giờ phải nẫu nhớ niềm thương của chúng ta, thì chỉ có Ai Di Đà Tây Phương cực lạc không mà thôi, phải không? Đó, nhớ là nhớ cái Phật Di Đà, thương là thương Di Đà, ôi là thương. Cho nên tối ngày cái niệm Ai Di Đà cầu gì cực lạc thôi, đừng cầu gì chùa Phúc Linh nha. Nó còn thích sư phụ quá, chứ sao con nguyện tu, chứ sao con trở về đây làm đệ tử sư phụ. Phật tử bắt đầu thay trở lại mà chờ lớn lên chưa gì cực lạc mất tiêu, phải không? Chừng vô chùa kiếm sư phụ đó, thấy một thầy nào mà cũng không chịu tu, lắc đầu lắc đầu. À, vì đâu phải giống sư phụ đâu. Phật tử thấy mấy đứa nhỏ bây giờ sanh ra gặp sư mà nó vui nó mừng đấy, tại vì kiếp trước nó là đệ tử sư rồi, ta cho nên gặp nó mừng liền, nó vui liền. Còn không phải đệ tử rồi nó gặp nó không ưa, lắc đầu liền, thấy không? À, thành ra Phật tử quen thân trong cuộc sống đời cũng thế đó, quen gặp nhau cái mình tự cảm tệ tình, cái mình nở nụ cười liền, mà thấy họ ưa đội gặp mà không ngó, mà ngó bị chề mất ghét. Thấy không? Đó là nhân duyên là như thế đó. Thì cái đời sống xuất gia như thế, thầy nào thì ảnh hưởng theo là đệ tử đó, đệ tử đó cái nhân duyên của thầy đó thôi, chứ người khác họ không chịu, đại khái như thế thôi. Như sẽ có những đệ tử nước ngoài đó, từ nước ngoài là bao nhiêu hòa thượng là muốn làm đệ tử mà Phật tử nó không chịu, mấy chục năm trời, nhưng mà niệm về quy giới sư rồi. À, từ đất Mỹ xa xôi rồi là thôi hôm qua được quy bằng điện thoại quốc tế, bên đây tuyên truyền giới quy y bằng điện thoại quốc tế. Vậy là hộ niệm cũng như vậy. Như Thiện Tấn á, là chồng của Phước Thắng á, đã ở bên Mỹ là hẹn cái sư là chết rồi sư hộ niệm cho con. Ừ, nếu không có đủ quốc kim thì phải lựa ngày giờ chết là sư có ở nhà sư hộ niệm được, chứ mà lựa giờ sư đi giảng thu luôn, đang giảng thì khóa máy di động mà đang giữa đường sao hộ niệm, phải không? Mà phải chờ ở chùa mới được. Sau bữa đó là vừa lên tính ăn cơm mà tử, lúc mà chưa cấp nhà này còn ở bên kia, ở trên phòng trên bỗng nhiên điện thoại reo, thì ra qua đúng 5 giờ chiều của tỉnh thì mình có tắt cho hay là Thiện Thắng, Thiện Thắng nó thối sụ ơi, giờ con tính làm sao đây? Cả là xin mấy dạy đem đằng trước, giờ bắt đầu là chuẩn bị hương đăng qua quả đàng hoàng xong rồi bắt đầu là ngồi để nghiêm chỉnh ba mẹ con mà có giới đàng hoàng, bắt đầu điện cho sư hay liền. Đó, bắt đầu điện bấm qua rồi bắt đầu nay sư mới ngỡ cáo trạng, để cái chuông lên ngồi trên phòng mà thử đó, để cái chuông nó chuông chỗ qua đường đó, chuông nhỏ đó, kéo đầu lên là điện qua sư rồi cái sư mới khai thị, nói chuyện qua bển bển máy mở máy lớn ra cả phòng luôn, rồi bắt đầu sư khai thị Thiện Tấn nghe, Thiện Tấn nghe rõ trả lời đàng hoàng. Đó, sư bắt đầu khai thị xong rồi niệm Phật, rồi bốn thầy trò còn nhân viên Phật là sư, rồi là ba mẹ con Phước Thắng, rồi là Thiện Tấn cũng niệm Phật theo luôn. Rồi vừa niệm Phật cái lâu lâu năm phút sư khai thị sư hỏi Thiện Tấn có nghe lời sư dạy không, có niệm Phật không? Nó dạ có đang niệm Phật. À, rồi còn có đau không? Nó dạ con đang niệm, cố gắng chịu đựng, con đang niệm Phật. Rồi sư mới nói ráng niệm Phật nghe, ráng niệm Phật nghe, ráng niệm Phật nghe, thì lên đỉnh đầu đi ra cho Thiện Tấn. Cả cuộc đời tu giờ phút này là quan trọng nhất, nghe là sư xã ly trần thế hết đi, ta là niệm Phật đang cứu mình, là niệm Phật về tượng lặng giải thoát nghe. Nó dạ con nghe và con đang cố gắng niệm Phật, trả lời rất là ngon. Thì 5 phút sau cái sư hỏi nữa thì vẫn trả lời mà hơi yếu rồi rồi. Rồi 5 phút sau sư hỏi nữa là bắt đầu hơi yếu rồi nhưng mà vẫn còn đang niệm Phật. Thì đệ tử trả lời rằng ông đang niệm Phật sư phụ ơi. Từ cái sư niệm liên tục 10 phút liên tục luôn, bắt đầu sư nghe bởi sao phải ru rù. Thì ru rù bắt đầu cái sư hỏi sao? Ông sao rồi? Sư phụ ơi ông đi rồi. Là ông chắp tay niệm Phật đi rất là ngon. Thế em rất là đẹp. Như vậy, thành ra là cả cuộc đời à, nhưng mà có gì với sư hướng về sư thì đầu là giờ chót lại ngay giờ sư ở nhà mà chuẩn bị lên ăn cơm mà chưa kịp ăn, vừa mới lên ngồi vô bàn quá đường mới đứng thì là làm điện thoại đeo, thì đầu là thấy có duyên phải không, hợp thời hợp cái nhiều phật tử Việt Nam ở kế bên nhưng mà có duyên với sư đó. Như vậy thật ra là thiếu duyên là như thế, cho nên Phật chỉ độ những người có duyên, sư hữu độ phật tử với người nào có duyên. Thì chùa Phước Linh là cũng là có duyên với sư phải không thử đó. Cho nên mới vô đây sư dạy cách chuyên tu này, cái thì phải nhớ niệm Phật A Di Đà không xen tạp, thì mình cái duyên đầy đủ A Di Đà tương lai lâm chung Phật nước chúng ta, đây là điều dứt khoát. Thứ tư là tin chắc rằng kiếp này phải giảng sanh, đây là điều quyết định tin ở chính mình, thì từ đó phật tử chúng ta sẽ giảng sanh. Làm cái gì phải tin mình thành công mới làm được, phải không? À, tu phải tin rằng mình có phước diệt tội và tương lai được giải thoát, cho nên mình mới tu tin chắc như vậy. Đây là bài giảng hôm nay. Sư dạy Phật tử qua đề tài là hiểu, biết và nhớ. Thì thứ nhất là hiểu thông rõ, thứ hai là biết là tỉnh giác, thứ ba là nhớ. Đó như vậy, tự hiểu rõ không? À, thôi bài giảng đề tài.